Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Niềm thành tâm con hướng về Đức Phật Di Đà, bên chân gian đang u buồn cõi đời cay đắng. Ôi đau thương cuộc sống tham vọng say mê, con nay quay về nương dưới ánh sáng từ quang. Đời trầm luân trong ba đường ác đạo sâu dày, cuộc trần ai như hoa ngàn vội tan theo gió. Xin quy y về nước Cực Lạc phương Tây, A Di Đà Phật hồng danh con nguyện khắc ghi. A Di Đà Phật lạy Phật chứng chi lòng con. Nam mô A Di Đà Phật, quy y A Di Đà Phật, xin Phật thương tình cứu vớt đàn con thơ bao năm lạc đường tìm mãi chưa ra bên bờ. Cành Tây Phương chôn sen vàng đỗ cha mẹ hiền, Phật từ bi sang tay hiền chờ đàn con tới. Ôi Tây Phương lạy Đức Di Đà Thế Tôn, con nay quay về nương dưới ánh sáng từ quang.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một bốn sơ thanh ca mâu ni Phật.
Chúng con cùng thỉnh thầy cùng đạo tràng an tọa.
Kính thưa tất cả quý vị Phật tử, hòa thượng chủ tịch hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại trưởng lão Thượng Trí Hà Tịnh đã viên tịch, là một cái sự mất mát lớn cho Phật giáo nói chung và tăng ni Phật tử ở tại thành phố Hồ Chí Minh và nhất là chùa Minh Đạo nói riêng. Thì bây giờ xin mời tất cả đạo tràng chúng ta chắp tay thành kính vọng hướng về chùa Giảng Đức ở Thủ Đức, dành một phút để chúng ta tưởng niệm công đức của một bậc tiền bối có công rất lớn đối với lại Phật giáo suốt 60 năm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua. Xin cảm ơn quý vị. A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, phải nói là hôm nay quý Phật tử rất là mệt. Thầy thấy có rất nhiều người tham dự khóa tu sám hối ở chùa thầy, xong rồi cũng tranh thủ chạy vô đây. Thầy đã mệt mà thầy thấy quý vị cũng mệt hơn. Tại thầy trẻ hơn quý vị, mà thầy cũng mệt, mà quý vị còn ngồi ở đây được là thấy quý vị giỏi quá. Hôm nay thầy sẽ kể tiếp cho quý vị nghe những diễn biến rất là kỳ thú và thấm đẫm đạo lý tình người trong gia đình của bà Sari, gia đình của tôn giả Xá Lợi Phất. Và đặc biệt chuyện này nó diễn ra tại rừng Sim Gai, nơi tu tập của những trưởng lão đầu đà thời Đức Phật. Trong đó có một chú tiểu rất dễ thương là em trai út của tôn giả Xá Lợi Phất, chú tiểu Jivata. Bên cạnh đó là những diễn biến tâm lý hết sức phức tạp của bà mẹ khi mất đi đứa con cuối cùng của mình, cống hiến đứa con cho giáo hội, cho đạo pháp, còn lại một mình bà trơ trọi giữa lâu đài. Còn lại một mình, bà bơ vơ giữa bao nhiêu nô bộc và tài sản, nơi đó rất nhiều điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Quý vị nghe chuyện cái nó sáng con mắt. Nghe cái chuyện đời xưa là thích quá, phải không? Hôm rồi chúng ta đã cùng với lại trưởng lão Xá Lợi Phất đi tới rừng Sim Gai để thăm các vị trưởng lão, và tôn giả Xá Lợi Phất đã thuyết pháp một cái bài pháp ngắn, quý vị nhớ không? Thì trưởng lão Xá Lợi Phất dạy cho các thầy tỳ kheo ở rừng Sim Gai này về cái cách sống khi về hòa nhập với lại tăng đoàn ở đô thị. Tại vì ở trong rừng đó thì mỗi người sẽ thiền định ở một gốc cây, ở một cái nơi nó yên tĩnh, coi như không ai làm phiền ai, nó dễ. Nhưng bây giờ khi trở về một cái trú xứ mà có đông chúng tăng thì bắt buộc phải có cái cách dụng tâm, làm thế nào để cho nó hòa hợp với lại đại chúng. Sau khi trưởng lão Xá Lợi Phất đã thuyết một bài pháp ngắn xong thì dặn dò lại các vị tỳ kheo ở nơi này rằng sau này có em trai của tôi tên là Jivata tới thì các thầy quan hỷ giúp giùm là cưu mang và chỉ dạy, rồi thế phát cho em tôi được xuất gia tu tập. Sau đó thì trưởng lão Xá Lợi Phất từ giả lên đường. Các thầy tỳ kheo ở xung quanh cũng lần lượt kéo đến rừng Sim Gai để đưa tiễn tôn giả Xá Lợi Phất, và xa xa là bà Sari đang chống gậy nhìn theo đứa con trai thân yêu của mình, mắt già hoen lệ, cả một cơ ngơi trù phú hưng thịnh đông vui như thế này bây giờ cảm thấy trống rỗng. Bà thương Xá Lợi Phất vô cùng, và bà nhớ từng người con trai con gái chính bà sinh ra trong ngôi nhà này, ở ngôi làng này bà nuôi lớn lên từ khi cất tiếng khóc chào đời. Vậy mà bây giờ những đứa con đó đi biền biệt, khi về thì cũng chỉ thăm bà một ngày thôi, mà cũng không ngủ lại ở ngôi nhà này cho bà trút lòng tâm sự để đỡ nhớ mong, cũng đi vào rừng ở với lại cái đám ăn xin đó. Bà tức, bà buồn xong rồi bà tức, bà giận vô cùng. Cả hàng trăm kẻ gia nô, người hầu hạ mà lúc nào cũng vây quanh bà, nhưng bà cảm thấy nó trống vắng, nó lạnh lẽo và nó cô đơn tột cùng. Thầy nghĩ bà đáng thương, phải không các vị? Rất đáng thương, còn phải liền lẹ vậy. Đúng là bà đáng thương, tại vì bao nhiêu đứa con là đi tu hết, 7 đứa con đi hết 6 người. Bây giờ còn có cái ông nhóc này sắp sửa cưới vợ cho ổng nè, ổng 7 tuổi mà cưới vợ cho ổng, chiều đời có nổi không? Bà buồn, buồn là phải rồi, cho nên bà hận. Chính vì cái chỗ này nè, thưa quý vị, thầy rất là thông cảm với những vị Phật tử mà có con đi tu, những người cha mẹ mà con cái đi tới chùa thầy tu đó, có nhiều người đi tới dặn thầy đủ thứ. Con của con nó có cái tật này, nó có cái bệnh này. Trời ơi, y chang như là mấy bà mẹ mà dẫn con cái mà gửi tới nhà trẻ vậy đó, gửi cho cô giáo vậy đó. Cách đây mười mấy năm có bà mẹ dẫn con tới tu mà đem theo cái gối ôm đó quý vị. Xin phép thầy cho con của con có cái gối ôm, chứ không có gối ôm nó ngủ không được. Rồi còn gửi thêm cái cục xà bông ca mai nữa. 18 năm trước là cục xà bông ca mai nó có giá lắm quý vị. Đó, thầy nói con ơi đi tu chứ đâu có đi chơi đâu à, mà làm gì ghê vậy? Bà đem tới giống như bà dọn nhà vậy, lắc nhắc đủ đồ cho con bà hết. Con bà thì mắc cỡ, nó mẹ kỳ quá. Bà thì bà không có gì mắc cỡ, bà lo cho con mà. Đó, thầy cũng phải nhận tấm lòng của bà. Rồi cứ bệnh rịnh, và con ở đây con nghe lời thầy nghe không con? Khi nào có gì buồn nhớ báo cho mẹ hay. Thầy đứng kế bên, thầy nói báo cho bà hay để bà làm gì? Bà lo niệm Phật, bà lo tu để mà hồi hướng công đức hỗ trợ cho con mình. Tức là mình và con mình đồng phát tâm tu tập thì con mình nó mới vững chắc, phải không quý vị? Không khéo là giống như cái bà mẹ vậy đó, bà mẹ của chú Tiểu Sanu quý vị nhớ không? Đó, ngồi đi con, mẹ nấu ăn cho con, mẹ sắm đồ cho con. Cho nên bị bà mẹ dạ so mới dứt cho một trận tơi bời qua lá đó. Phải nói rất là tội nghiệp. Có một bà mẹ đi tới chùa thầy đó, một hai đồi đứa con lại. Đứa con trốn vô chùa thầy xuất gia đâu mấy tháng, bà biết bà đi tới bà trốn, bà đòi về, thầy hỏi về làm gì. Bà nói thôi cho nó về nhà đi, tại vì nó ở nhà nó chết á, con còn có cái xác nó con chôn, chứ còn nó chết ở trong chùa con đâu có đem xác về nhà được. Thầy nói bà này bà rảnh dữ, con bà tu hành ở trong chùa làm đám tang, bao nhiêu tăng ni Phật tử tới người ta hộ niệm, bà đem nó về nhà có mình bà đó, bà hộ nó được không, bà niệm được không? Thôi bà về nhà bà lo tu đi. Tới nó tỉnh bơ vậy, nó người ta nói đem con về, chứ để nó trong chùa chết không đem xác về được. Có cái quan niệm như vậy, nhưng mà thực sự là người ta thương con lắm. Bà có 7 người con, bà Sari có 7 người con mà bà buồn như vậy. Huống chi những người có con một, mà chùa thầy là con một nhiều lắm. Con trai duy nhất đó nha. Chỉ có một đứa con thôi. Vậy mà người ta cũng hy sinh để cho con của mình đi tu. Phải nói những người cha mẹ đó rất là mạnh dạn và rất là vĩ đại. Họ hiểu ra được vấn đề con của mình đi tu là một phước báo lớn, và đó là cái nơi bình an nhất của nó trong cõi đời giả tạm này. Chứ còn ra ngoài đường nó đi lạng hoạng rồi bị người ta hốt là nó khổ, giống như là ba nó bị bả hốt. Nhiều người hiểu đạo thì người ta ủng hộ con mình đi tu, còn nhiều người không có hiểu là người ta cảm thấy con mình đi tu là mất luôn rồi, con sẽ tiêu đời luôn. Thầy nói con của chị đi tu thì nó cũng là con của chị chứ, nó mất đi đâu. Nó là đệ tử Phật, là đệ tử thầy, nhưng mà nó cũng là con của chị, cũng gặp chị cũng kêu bằng mẹ à. Nhưng mà quý vị biết á, có nhiều người xuất gia đi tu rồi gặp mẹ mình kêu bà thí chủ. Trời ơi, gặp ba mình kêu ông thí chủ. Nhưng mà xin thưa với lại quý vị, ở trong luật dạy đó, mình xuất gia rồi thì thân bằng quyến thuộc cha mẹ mình cũng xem như là thí chủ, để mình không có khởi lên cái tâm tham chấp đắm ái. Nhưng mà thật sự mình chỉ nghĩ trong lòng thôi, phải không quý vị? Tự nhiên mẹ mình bà thí chủ uống nước đi, trời ơi, thầy thấy nó bất hiếu, nó ngổ nghịch vậy, sao thầy mà làm bà mẹ của cái ông thầy đó, chứ thầy cắn lưỡi thầy chết vậy, buồn tuổi chứ con mình nó kêu mình bà thí chủ. Quý vị thấy nó lạnh lùng không? Thấy nó có cái gì đó nó xa cách. Thầy thấy không được, cho nên thầy có góp ý với mấy thầy đó, mấy thầy mấy cô đó, học trò thầy đó. Thầy nói đừng có kêu cha mẹ mình bà thí chủ, ông thí chủ, đừng kêu vậy tội nghiệp lắm. Cha mẹ sanh ra con cái rồi nuôi lớn lên, rồi bây giờ con mình đi tu, người ta cũng đóng vai trò của một thí chủ, người ta ủng hộ mình. Nhưng mà thực sự là cha là mẹ mình thì cũng dành một cái gốc nào đó để mình nhớ cha nhớ mẹ, để làm cho cái người, cái đấng sinh thành đó không có tuổi phận khi sanh ra mình. Và người ta còn tự hào nữa, chứ đi tu cũng có cha mẹ. Quý vị thấy Đức Phật không? Trở về hoàng cung ở kinh thành Ca Tỳ La Vệ vẫn gọi vua Tịnh Phạn bằng phụ vương, chứ đâu kêu ông thí chủ. Đức Phật vẫn kêu ba của mình là phụ vương, tức là vua cha đó. Tự nhiên bây giờ không biết học theo cái đạo gì, bà thí chủ, ông thí chủ. Trời ơi, thầy thấy nó không có tình cảm, lạnh lùng quá. Cho nên bà Sari bà buồn, bà đứng chống gậy, nước mắt của bà rớt xuống. Bà cảm thấy bà ở giữa cái căn nhà này bao nhiêu gia nô, bà buồn quá, nó trống trải quá. Sơn hào hải vị cũng trở nên lạc lẽo, tất cả những thú vui tao nhã, vườn tược, rồi ca múa hát cũng trở thành vô ích đối với bà. Và đặc biệt, đứa con trai út của bà, thiếu chủ Rivata, nắm tay bà, đôi mắt nó đỏ hoe và nhìn về một hướng nào đó xa xăm. Bà cảm nhận có một điều gì đó sẽ đến trong gia đình của bà. Và đến từ đứa con này, khi nó nhìn anh nó đi khuất bóng mà nó vẫn đứng đó, bà níu tay bà kéo đi vô nhà con, nó vẫn đứng nhìn đó. Rivata đứng nhìn xa xăm, dù không còn thấy bóng dáng của anh mình nữa, có một cái gì đó như tiếc nuối, có một cái gì đó mà nó như muốn bám theo cái dấu vết từ cái bước chân của người anh và những người xuất gia mà đi cùng với lại tôn giả Xá Lợi Phất. Bà thoáng nghĩ, hay là giọt máu cuối cùng này rồi cũng sẽ phải rời xa. Núm ruột của mình, nó cũng không muốn nối truyền tông hệ gia phả của gia tộc này. Bằng chứng, nó nhìn anh trai trưởng của nó với đôi mắt đầy khâm phục bằng cả lòng tôn kính. Bà nghĩ, Rivata nó dám cãi lại mình. Nó chưa nói gì, nhưng mà ánh mắt của nó và những cái dòng suy tư ở trong lòng của nó, bà hiểu được Rivata này đã cãi lại bà. Cho nên bà quyết định phải cứu dòng họ của mình bằng một giải pháp: cưới vợ gấp cho con trai út của mình, dù nó mới 7 tuổi. Sau bữa đó, bà triệu tập một phiên họp ở trong dòng họ, mời hết tất cả những bậc trưởng thượng của quyến thuộc đến gia đình bà. Bà trình bày lý do và bà yêu cầu cái hội đồng trưởng tộc này phải đi tuyển chọn một cô gái 13-14 tuổi, đẹp, không cần giàu, tại vì nhà mình dư giả rồi. Tại vì người Ấn Độ là đi lấy chồng là có của hồi môn mang theo đem về nhà chồng, cái tục lệ là như thế. Cho nên là lễ giảm hội tiến hành nhanh chóng. Gia đình bà Sari giàu có, cho nên chỉ có vài ngày là chuẩn bị xong. Rivata còn nhỏ quá, cho nên không có biết gì hết, không có cảm nhận được cái điều gì hết. Nhưng đến cái ngày cử hành hôn lễ thì Rivata mặc trang phục xinh đẹp, mang đồ trang sức quý giá, cùng với hàng trăm tùy tùng, bước lên những cỗ xe sang trọng mà từ trước tới bây giờ chàng chưa từng bước lên, chưa từng thấy. Phải nói là chàng rất là vui. Nhưng mà khi nghe người ta nói hôm nay là cậu đi cưới vợ và cô gái kia đang che mặt sẽ là người ở bên cạnh cậu suốt cả cuộc đời, thì lúc bấy giờ Rivata có một khái niệm mơ hồ về đời sống sắp tới của cậu bên cạnh cô thiếu nữ 14 tuổi này. Dù mới 7 tuổi thôi, nhưng mà cậu cũng có một cái suy nghĩ nó thoáng thoáng qua. Tại vì quý vị biết là Rivata là một cậu rất là thông minh, một cậu bé thông minh cực kỳ. Cho nên là cậu có cái suy nghĩ, hiểu được cái vấn đề đó. Nhưng mà thầy thấy bây giờ mấy đứa nhỏ hơn nó cũng biết nha quý vị. Có mấy đứa nhỏ xíu à, 4-5 tuổi thầy nó tới chùa, 6 tuổi chứ nó học lớp 1 nó tới chùa thầy, nó nghịch nó phá, mẹ nó mới la nó không được. Mẹ nó để gọi điện nói cho con bé My, nó nói, không được, thợ bé My té ra là bạn gái nó. Mới 6 tuổi thôi mà nó có bạn gái rồi, nó biết e lệ, nó biết mắc cỡ nữa, quý vị thấy ghê gớm chưa? Quỷ ma gì đâu. Mới 6 tuổi thôi đó. Quý vị nghĩ cái này ai dạy nó? Từ người lớn mà ra. Do người lớn cáp đôi rồi chọc ghẹo nó, chứ nó đâu có ý nghĩ gì về bạn trai bạn gái rồi cặp bè cặp bạn gì, phải không quý vị? Trời ơi, tắm còn ở chuồng mà. Thì A Di Đà Phật, xin lỗi. Thầy nói theo tiếng nhà quê thì tức là hễ mà nói tắm như vậy tức là nó còn con nít lắm, chưa có mắc cỡ. chưa biết mắc cỡ. Thì mấy đứa nhỏ nó đi học mẫu giáo, đi học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, nó đùa giỡn bạn bè nó bình thường. Nhưng tự nhiên cái mình gieo vào trong đầu nó một cái tư tưởng con nhỏ đó mày không được chơi, là tự nhiên là nó có cái suy nghĩ khác. Phải không quý vị? Mình hồi nhỏ cũng vậy. Thầy nhớ hồi nhỏ thầy đi học thầy bình thường, tự nhiên cặp đôi cái thầy hết dám gặp cái người đó luôn. Tự nhiên cái mình đi xa lánh à, mà mình trong lòng mình không có cái gì hết á, nhưng tự nhiên mình sợ. Quý vị biết cái đó nó nguy hiểm lắm. Tới bây giờ thỉnh thoảng thầy cũng còn nhớ lại cái cảnh mấy đứa nó cặp đôi, quý vị biết không? Đó, cho nên lâu lâu cũng nhớ về người xưa. Có cái gì đâu mà vỗ tay. Tại vì người quen biết học chung hồi xưa gọi là người xưa, chứ đâu có cái gì gọi là xưa đâu. Người xưa này khác với lại người xưa kia, quý vị phải phân biệt rõ ràng. Người xưa này là cái người mình biết hồi xưa, chứ không phải người xưa trong ngoặc kép, không phải là người xưa của một nửa nhớ thương à, quý vị phải nhớ. Là do người lớn mà ra đó, chứ không phải là do con nít đâu. Nó thông minh, chúng ta đừng có đưa cái hướng thông minh của nó qua một cái chiều suy nghĩ không tốt. Hồi sáng này thầy có kể cho quý Phật tử nghe, có một cái chú bé đi tới chùa thầy 5 tuổi thôi, thầy hỏi thích đi tu không? Nó thích, thích đi tu lắm đó. Cái mà chú nói vô tư lắm, nó nói nhưng mà con sợ lắm, con sợ đi tu mai mốt con có bạn gái. Thầy mới nói thôi đi ông ơi, đi tu mà có bạn gái gì. Nó nói lỡ người ta yêu con rồi sao? Quý vị có tưởng tượng nó 4-5 tuổi thôi mà nó già còn hơn thầy hơn. Vậy mà nó mới 4-5 tuổi nó nghĩ rồi, quý vị thấy nó đi trước thời đại không? Nó còn ghê hơn thầy nữa. Nó, trời ơi, thầy già 40+ tuổi đây nè. Nếu mà ở ngoài đời là ngồi bàn làm xui được, thầy chưa dám nghĩ tới nữa. Thì cậu Rivetta có một cái suy nghĩ mơ hồ về cái cuộc hôn nhân này. Cho nên thăng bằng quyến thuộc, hai họ tề tụ đông đảo, cờ đèn hoa sặc sỡ, kết từ những dãy phố, những con đường, rồi những tòa lâu đài, chỗ nào cũng làm cho cậu hoa mắt hết. Thì đến giờ lành ngày tốt, người ta cử hành lễ rước dâu, cậu đứng bên một cô gái cao hơn cậu một cái đầu. Tại cậu mới 7 tuổi thôi, còn cô kia 14 tuổi, mà cái tuổi này là cái tuổi nhổ giò. Nhổ giò tức là nó bắt đầu nó lớn rồi đó. Thì kêu là nhổ giò, nó lớn nhanh lắm. Không biết ở Sài Gòn có kêu nhổ giò không quý vị? Có, ở quê thầy kêu nhổ giò, chứ người ta không có kêu cái tuổi dậy thì. Ở thành phố thì có học kêu dậy thì nó. Còn ở quê thì người ta kêu là nó tới tuổi nhổ giò. Mà quý vị biết không, thì thường thì dậy thì nó nổi mụn. Mấy đứa mới lớn nổi mụn. Thì bữa hôm thầy bị nóng á, thầy nổi mụn, cái có một cái thầy đó tới thăm thầy bạn học, nó ủa dậy thì lần nữa hả? Vô duyên vậy sao? Mặt thầy nổi 3-4 mụn, hỏi ủa bộ dậy thì lần nữa hả? Thầy tưởng ông hỏi ai? Thầy nói đây có hai người, ông hỏi ai vậy? Nó hỏi ông chứ ai, tự nhiên mặt nổi mụn dậy thì với lại gì? Tự nhiên thầy nghe thầy thấy vui gì đâu. Tức là mình nhớ lại cái thời của tuổi mới lớn. Có những cái quý vị thấy không, không có kéo lại được đâu, thời gian nó đi qua rồi. Cho nên chỉ có cái là mình gặp lại bạn bè cũ là quý vị thấy nó vui nhất. Phải không quý vị? Nhưng mà gặp trong sáng nha, chứ đừng gặp cái kiểu mà cà chớp cà nhá đó. Rồi nó rủ đi nhậu đó là thôi chết luôn á. Thầy thấy bây giờ là cái gì đó, hay lập ra những cái ngày mà ngày họp mặt, đúng rồi, họp bạn, họp mặt rồi đó. Thầy thấy xúm lại cũng vui, tại vì thầy có đi dự một lần. Đó. Rồi cũng dọn một mâm chai cho thầy, còn bao nhiêu quỷ ma nó đụng rầm với nhau. Thầy nói thầy tới vô đây tôi cũng được. Tại vì cũng có mấy thầy cô giáo, cho nên thầy tới thầy thăm, thầy tặng quà cho mấy thầy cô, rồi thầy dự khoảng 10 phút rồi thầy cảm ơn thầy đi về. Nhưng mà thầy thấy sau đó rồi mấy đứa nó đi chơi đi phá rồi lung tung quá, thầy thấy có nhiều cái nguy hiểm lắm quý vị. Tại vì có những cái chuyện mà tình cũ đó, mấy cái này nguy hiểm lắm. Phải không quý vị? Trời ơi, gật đầu bụp bụp hết kìa. Có hết. Tại vì sao? Nó có đổ bể ra chuyện. Rồi chính vợ của mấy cái người bạn học thầy đi tới nhờ thầy khuyên giùm. Tại vì bây giờ thầy không ngờ là thầy không có tóc mà tiếng nói thầy nó có giá lắm. Còn đầu chân bơm chứ nói không vô. Nó nhờ thầy khuyên giùm ảnh chứ đã 20 năm rồi còn gì nữa. Mà sau cái buổi họp mặt bạn bè rồi đó, thì con phát hiện ra ảnh đang nối lại tình xưa. Thầy nói tình trước tình sau, tình nào đến bạc đầu. Đâu có trả lời được. Quý vị nhớ Lam Phương viết cái bài sai đó không? Ôi trần thế khổ đau, tình trước tình sau, tình nào đến bạc đầu, chưa chắc đâu quý vị. Thầy mới nói thôi đừng có suy nghĩ nhiều. Rồi thầy biết, tại vì cả hai đứa nó đều là bạn học thầy mà. Hai cái đứa mà tình cũ đó. Thầy kêu tới chùa, thầy nói thầy mời tới chùa ăn cơm. Trời ơi, mừng lắm. Lâu quá mới được thầy mời, thầy nói rủ thêm mấy đứa bạn nữa. Ăn xong rồi thầy tụng kinh cho nghe. Tụng kinh. Thầy nói lớn rồi, con cái nó bắt đầu vào đại học rồi. Mà bây giờ mà lu bu vậy là coi chừng. Coi chừng con của mình, nó sẽ trở thành đứa không thể dạy được. Vì sao? Vì cha mẹ không đàng hoàng. Mà thử hỏi khi nó đi vào cuộc đời, nó cũng lăng nhăng, nó cũng lu bu, nó cũng bị người khác lợi dụng, bị người khác làm khổ nó, mình có cam lòng không? Tốt nhất chấm dứt. Là họ mới nói đâu có gì đâu, gặp nhau vui một chút. Thầy nói vui một chút, hai chút, năm chút, mười chút, nó cũng đều có cái dấu hiệu của sự phản bội. Đây không phải là giá trị đạo đức của người học Phật. Quý vị đồng ý không? Cho nên là thấy mấy cái hợp mặt bạn bè đó, quý vị hạn chế. Thật sự thầy nói hạn chế. Gặp vui vẻ một chút thôi, còn ngoài ra chấm dứt, kết thúc đi. Chứ đừng có mà cái kiểu rủ rì, hú hí, nhí nhố đó, khổ lắm. Thì Rivata nhỏ hơn cái cô vợ của mình. Cái vị hôn thê này một cái đầu, thấp hơn một cái đầu. Mặt được trùm kín bởi một chiếc khăn mỏng, khăn von. Hồi xưa là người ta biết dệt von này đó, kêu bằng the đó. Nói bây giờ là kêu bằng von chứ hồi xưa là kêu bằng the. Không thấy mặt mũi cô gái ra sao. Nhưng mà Rivata nghe mọi người khen cô dâu xinh đẹp. Thì con nít mà, cũng lén lén dòm. Cúi xuống, tại thấp hơn mà cho nên cúi xuống dòm lên. Chứ không có dám dở cái khăn ra che mặt. Cái khăn che mặt là không dám dở ra. Cho nên là lùn hơn một cái đầu mà cho nên cúi xuống dòm lên. Cô đẹp không? Thấy dây nhợ móc mũi móc tai lòng thòng gớm quá. Tại người Ấn Độ là người ta móc mũi nè, móc tai móc mắt rồi này kia. Xin lỗi, móc ở đây chứ mà móc mắt. Móc ở chỗ này. Nó móc mắt, tưởng nó móc con mắt dục ra. Thì vị trưởng lão chủ hôn đặt tay vào trong bát nước. Họ làm một cái nghi thức truyền thống là rải nước. Xong rồi công bố cái vấn đề mà chúc phúc rằng hôm nay ta cầu cho các con trăm năm tơ hồng thắm thiết, cầu cho các con được phúc thọ khang ninh như bà ngoại của cô dâu vậy. Thì Rivata mới thắc mắc tại sao phải đem bà ngoại ra để giới thiệu. Tức là chúc hai người sống hạnh phúc và được bình yên cũng giống như bà ngoại của cô dâu. Đó. Thì sao cái lời chúc như vậy, Rivata tự nghĩ bà ngoại của nàng là ai vậy cà? Tại sao chàng không biết? Chắc chắn đây là một bà cụ sống rất là lâu. Đó. Thì chàng mới tìm hiểu, mới hỏi thăm các ông trưởng tộc về cái bà ngoại của cô dâu là ai. Thì cái ông trưởng tộc mới chỉ đó, cái bà mà đứng ở trên cái gốc mà cái hàng đầu tiên ngồi đó là chỉ. Rivata mới tá quả tâm tin ra một bà già, da mặt đùng lại, hăng rết, hết răng, tức là rụng răng hết trơn, không còn cái nào hết. Tóc bả thì nó còn có mấy cọng leo que. Bả 120 tuổi, cái lưng của bả khòm xuống như thế này, lỗ tai của bả thì thòng sạc ra, bả vẫn còn đeo những cái chiếc khoen, những chiếc kiềm. Nó răng thì không còn, miệng thì mớm mà ngồi, nước miếng nó nhiễu xuống. Thì quý vị biết rụng hết răng đâu có gì giữ lại thì nó rớt xuống chứ sao. Không tin bây giờ quý vị đi nhổ răng hết đi, tự động nó nhiễu à. Tức là tại vì hết răng á, là tự động cái, không biết diễn tả làm sao, nhưng mà đại khái là nó nhiễu. Thầy hay để ý mấy bác lớn tuổi, thầy để ý thầy thấy người lớn tuổi rụng răng là nó nhiễu hết à. Nó... Không tin quý vị để ý mấy người lớn tuổi đi, quý vị sẽ thấy Tới một ngày nào đó mình rụng răng nó cũng y vậy thôi. Cho nên mình dọn dẹp cho ông bà cha mẹ thay đồ mình đừng có gớm. Tại vì một ngày không xa, con cháu mình nó cũng sẽ dọn cho mình. Và nó sẽ không ghê, không gớm. Nó giống như bà mẹ đó, bà tới chùa thì bà khóc đó. Bà khóc con bà dọn đồ cho bà, nó cầm hai ngón. Nó cầm đồ đạc, nó cầm hai ngón. Bà nói hồi xưa nó tiểu tiện lên trên mình con luôn, con có gớm đâu. Con giặt đồ từ sáng tới tối, từ tối tới sáng. Nó bệnh, nó đau ban, nó mọc răng, nó bị tước đó. Rồi con phải dọn dẹp nó. Mà bây giờ đó, con bệnh, con nằm một chỗ. Mà chỉ bị, con bị té đó, bị té xe buýt đó. Bước xuống xe buýt nó chạy đi, con té, con bị chấn thương cột sống nằm chỗ. Nó thay đồ ra, nó cầm gì, nó cầm trước mặt con thấy tuổi thân ghê. Thì nó gớm thì nó cầm hai ngón chứ sao. Bà nói sao đó con đẻ nó ra con không gớm. Thầy nói tại vì con làm mẹ, con không gớm. Cũng giống như nó, cũng không gớm với lại con của nó. Bà nói con biết mà, mình chỉ thương con thôi, chứ còn con của mình nó không có thương mình giống như mình thương nó đâu. Thầy nói nó cũng thương, nhưng mà nó thương ở cái kiểu khác. Cũng giống như bác vậy đó, bác thương ba mẹ bác. Khác vậy là bác thương con cái của bác. Đối với con cái bác có thể thức sáng đêm. Con ho lòng mẹ tan tành, con sốt lòng mẹ như bình nước sôi. Nhưng mà con bác canh ba má, bác ngủ mà khi bệnh á, bác cũng tranh thủ bác ngủ. Phải không? Còn canh con mình là không dám ngủ. Phải không quý vị? Đâu có dám ngủ. Nó là như vậy, thầy nói ra vậy bà mới thông cảm, bà mới bớt buồn. Thì quý vị biết Rivetta rất là ngỡ ngàng khi thấy bà ngoại vợ của mình là một bà già 120 tuổi, răng rụng, tóc bạc, da nhăn đầy những vết đồi mồi, mà nó đồi mồi ra từng cục vậy nè. Giống như thịt dư nó lòi ra từng cục vậy đó. Giống như bị bú vậy đó. Lưng thì còng, giống như là một cái kèo uốn cong giữa một cái gian nhà mà được chạm trổ tinh vi trên nóc nhà vậy đó. Quý vị biết Rivetta rất là thông minh, mới quay qua hỏi các ông trưởng tàu. Cho phép tôi được hỏi một câu. Cô dâu xinh đẹp này, một ngày kia khi già, liệu nàng có giống bà ngoại không? Quý vị thấy câu hỏi dễ thương không? Nó rất trẻ con, nhưng bên trong nó ẩn tàng một suy nghĩ rất là chín chắn. Ông cho phép cháu được hỏi. Cô dâu xinh đẹp của cháu, trẻ trung này, liệu một ngày kia khi già, nàng có giống bà ngoại của nàng không? Thì ông trưởng tộc ông đáp, đó là điều tất yếu. Đó là chuyện dĩ nhiên, ai cũng phải bệnh, cũng phải già, rồi cũng phải chết. Chắc chắn không ai có thể tránh được điều này đâu cậu ạ. Sự thật đã được xác nhận. Cho nên Rivetta rất là kinh hãi và tự suy nghĩ. Đây chính là lý do mà những người anh trai, những người chị gái của mình hiểu được vấn đề nên từ bỏ gia đình mà ra đi làm sa môn. Chỉ trong một khoảnh khắc, một sát na thôi, Rivetta hiểu được điều này và tự suy luận được rằng những người anh trai, những người chị gái của mình đã thấu triệt được sanh già bệnh chết. Không ai tránh khỏi. Và nó đang chi phối dần con người. Cho nên những người anh, những người chị thân thương của mình không tiếc gì tài sản của ngôi nhà này. Không tiếc gì những mối quan hệ anh em ruột thịt ở trong ngôi nhà này. Và đối với mẹ cũng vậy. Tất cả xếp lại ở một góc. Họ ra đi để tìm lời giải đáp. Đâu là con đường thoát ra khỏi già bệnh chết. Rivetta nghĩ rất nhanh. Cho nên trong đầu của chàng thoáng lập ra một kế, bằng mọi cách phải thoát ly gia đình. Kẻo không kịp nữa. Trước mắt nhìn bà ngoại là thấy chán quá rồi. Bây giờ nó trẻ, nó đẹp như vậy, nó cao hơn mình cái đầu, chứ mai mốt nó cũng hết răng, rồi nó cũng rụng tóc. Nó rồi nó cũng bị nổi đồi mồi, rồi lưng còm, rồi nhiễu nước miếng, ghê quá, mắt xanh thay cho mắt mờ úa, da mặt trơn láng nhường cho những nếp nhăn, lưng thẳng đẹp, bây giờ cái lưng cong giống như cây kèo. Ở trong kinh nói là như cây kèo của cái nhà nha, cái kèo nó uốn cong đó, quý vị biết uốn cong để chạm đó, chạm trổ đó. Cho nên Rivata trong đầu nghĩ rằng bất cứ giá nào phải tìm cách trốn đi, nhất định mình phải theo bước anh của mình, chị của mình, nếu không sẽ không còn kịp nữa. Cái già, cái bệnh, cái chết nó đến liền với mình, chứ không đợi tới thành bà ngoại 120 tuổi. Rivata hiểu thêm được điều đó, là không đợi tới 120 tuổi mới già, mới bệnh, mới chết, mà có thể là mình sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết trong nay mai. Thì trên đường trở về cùng với cô dâu trên chiếc xe hoa thơm ngạt mùi hương, đặc biệt là mùi cà ri nị. Chắc chắn là ăn cà ri rồi, Ấn Độ là ăn cà ri, cho nên là bên cạnh những cái hương liệu mà sức người Ấn Độ là người ta sức cái nước hoa, là người ta bôi cái bột thơm. Cho nên trong kinh quý vị thấy không, là xong nước hoa bôi bột thơm, nước hương thơm, rồi bột thơm là đốt cái hương thơm lên, là đặc biệt Ấn Độ có từ xưa. Người ta xài những cái bột thơm, thầy đi qua đó thầy cũng đi mua, mà quý vị biết nó hôi quá thầy không dám đốt. Cái sở thích của họ, cái mùi thơm đó, thầy nghe thầy thở không được quý vị. Không biết làm sao thầy nghe kỳ lắm, mà thỉnh thoảng có mấy người đi tới chùa thầy xài cái mùi đó, thầy tiếp xong á quý vị biết thầy cứ muốn tuột huyết áp luôn. Thầy thở không được, cái mùi ngộ quá, thầy chỉ biết là cái mùi đó là mùi Ấn Độ thôi. Cái hương liệu đó nó lạ lắm, nhưng mà nó rất là mắc tiền nha quý vị. Ấn Độ là đất nước mà sản xuất hương liệu đứng đầu thế giới đó, chủng loại nó đa dạng lắm. Thì ngồi bên cạnh người vợ trẻ trung xinh đẹp, cao hơn mình cái đầu, rất thơm. Từ ở nhà gái trở về nhà của mình, thì Rivata nghĩ cách phải trốn, cho nên là cậu hét lên: dừng xe, dừng xe. Thì mọi người mới hỏi vậy chứ, cậu chủ có chuyện gì không? Cái người đánh xe đó hỏi Rivata có chuyện gì. Thì Rivata mới nói: tôi đau bụng quá, tôi đau bụng quá. Ông làm bộ, ông bị Tào Tháo rượt, ghê lắm. Cho nên Rivata bước ra khỏi xe, tất tả chạy vào một đám cây rậm rạp, chứ đâu có toilet dọc đường đâu, đâu có nhà vệ sinh công cộng. Đó. Thì xong rồi cậu chậm rãi trở lại. Cậu biết sẽ không đi được, phải trở lại, tại vì cậu bước ra là có người theo canh. Bà mẹ cho người giám sát mà, bà biết thế nào. Cái thằng con này nó cũng giống như mấy đứa anh, mấy đứa chị của nó rồi, bỏ bả lại một mình. Cho nên bả cho người giám sát giống như ở tù vậy đó. Cho nên là cậu thấy thoát không được, chậm rãi đi trở lại. Đi một đoạn đường, cậu cũng viện cớ bị đau bụng như vậy, dừng xe lại. Như vậy suốt trên đoạn đường từ đó về tới nhà, gần tới nhà, diễn ra 4 lần. Tới cái lần thứ 4 là cách nhà không còn xa nữa. Thì Rivata nói với một cách tự nhiên với những người xung quanh đó, Rivata mới nói thế này: rõ là cái bụng nó đang hành hạ tôi, sắp đến nhà rồi, cho nên thôi các chú các anh cứ chậm chậm mà đi về trước đi, đánh xe đi về trước đi, cho tôi đi một chút rồi tôi đi về sau. Thì mọi người nghĩ đâu còn như đâu, còn chừng 100 mét nữa à, 100 mét lết không tới. Nói theo kiểu quê kêu 100 mét. Giống con kỳ thầy đi ra ngoài Quảng Ngãi, thầy đi Quỷ Lạo đó, mà quý vị biết trời chạng vạng à, đi hỏi thăm cái chùa đó, cái bác nói xí nè chừng 100 mét nè, mà quý vị biết đi 2 cây số, 2 cây số, 100 mét của cái người ở dưới quê đó, mấy thầy nó 100 mét lết cho tới chết luôn chưa tới. Mà mấy bác đó nói dễ thương 100 mét. Thì quý vị biết Rivata rất là thông minh, cậu mới nói là mọi người đi về sớm đi, đi về trước đi, tôi từ từ tôi đi về sau, tại vì sắp tới nhà rồi. Đó. Thì mọi người cũng nghĩ là gần tới nhà rồi, cậu cũng không có trốn đi đâu được hết á, cho nên là yên tâm đánh xe về nhà. Rồi cậu mới đi vô trong cái bụi, mọi người đi hết, cậu đi vào trong cái bụi cây, khuất sau một cái những cái cây to. Khi mà xe bắt đầu bắt đầu lăn bánh đi. Ở đây Rivata 3 giò 4 cẳng nhắm tới cái hướng tây của khu rừng Simgai mà chạy. Mà quý vị biết là lúc mà đi đón dâu về tới đây là trời nó gần tối rồi. Cậu chỉ nhắm cái hướng tây thôi, chạy mấy chục dặm đường băng mình, chạy cho tới tối, bụng đói meo mệt lạ. Cuối cùng thì Trivata cũng tìm ra được khu rừng Simgai, nơi mà có 30 vị tỳ kheo trước đây Tôn giả Xá Lợi Phất đã từng đến dặn dò và gửi gắm. Rivata nhớ mà, nhớ cái lời của người anh mình, cho nên là cố gắng phải tìm tới cái khu rừng Simgai ở hướng tây này, mấy mươi dặm như vậy đó. Quý vị nghĩ một cậu bé mà lớn lên trong nhung lụa mà bỏ nhà mà chạy đi như là sợ hãi một cái điều gì đó đuổi bắt, chỉ để muốn đi tu thôi. Quý vị thấy cái tâm đó nó tha thiết không? Tâm nó quá là tha thiết, da diết. Người tha thiết da diết vậy mới tu, mới thành đạo được. Đó. Giống như chú Trụ nè, từ Nha Trang trốn vô trong chùa thầy đi tu nè. Nhưng mà vô chùa cái ngồi buồn. Thầy hỏi sao? Con nhớ má. Phải không con? Nhớ nhà nữa. Ai vô chùa mới vô cũng nhớ nhà hết á. Thầy xưa thầy vô chùa thầy cũng nhớ nhà mà. Chiều chiều thầy ngồi ở Tòng Lâm thầy nhìn vô cái núi Thì Dại đó, thầy nhớ núi xa mà Châu Đốc. Lòng quê dờn dợn dời, con nước không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà. Quý vị biết bài thơ này của ai không? Thật sự mới đi vô chùa nó nhớ nhà lắm quý vị. Tại vì mình quen sống ở nhà rồi. Bây giờ mình vô chùa giữa những người xa lạ, dù ai cũng thân thiện với mình, nhưng mà mình có cái gì đó nó dè dặt, xa cách cái nơi mình từng sinh ra, mình lớn lên, mình nhớ lắm. Đó. Nhưng mà quý vị biết cái tâm ban đầu mà để bứt phá mình ra khỏi sự ràng buộc của gia đình, cái tâm đó nó mạnh lắm. Tâm đó là tâm Bồ Đề. Khi chúng ta phát khởi cái tâm đó thì cái tâm Bồ Đề đó nó sẽ chấn động tới cảnh giới của Ma Dương. Cho nên bằng mọi cách Ma Dương nó sẽ làm cho mình khởi lên những cái ý niệm tham chấp để mình không xuất gia và quay trở lại làm quyến thuộc của ma. Cho nên có lần thầy kể quý vị, thầy đi tới trước chùa Minh Đạo, thầy không vô nè. Hẹn rồi đó, thầy đi qua đi lại trước chùa. Đó, không vô xuất gia. Tại vì sao? Đổi ý còn kịp con. Thầy đi qua đi lại trước cổng chùa này, thầy đi vô mà lúc đó trong này nó vắng lắm quý vị. Đi vô đi qua đi lại hoài ba bận, cuối cùng bước vô, nhắm mắt bước đại. Nhưng có những bước chân làm nên lịch sử, có những bước chân làm thay đổi cuộc đời, và cũng có những bước chân làm cho mình gieo neo vĩnh kiếp. Quý vị đồng ý không? Tâm của chúng ta nó có một cái sức mạnh ghê gớm lắm. Quý vị lúc đang giận ai, mình nhìn người đó là thấy điều là muốn bốc cháy, phải không quý vị? Mình nhìn bằng cả cái hận thù, quý vị thấy cái sức mạnh của tự tâm nó lớn lắm. Đó, rất là lớn. Cho nên khi quý vị mà ngồi lại một chỗ, lấy cái tâm thanh tịnh đó hướng về một người nào đó, mình cầu an cho họ, cầu siêu cho họ, cái năng lực nó lớn lắm. Cái sức mạnh của tâm linh nó lớn lắm quý vị. Khi mà chúng ta đã có tu tập nữa, tâm nó thanh tịnh, cái sức mạnh nó lớn, thì đem cái tâm này mà đi tu đó, mà giữ từ đầu tới cuối, quý vị biết thành đạo không có xa. Chỉ tiếc là một thời gian rồi nó phôi phang. Ở chùa thầy, thầy biết có nhiều chú rất là tha thiết, rất là dễ thương. Giống như có một chú từ ngoài quê ở Đức Linh đi vô chùa thầy tu, mà đi xa lắm quý vị, phải đi lên Bảo Lộc rồi đi vòng về chùa thầy, mà không biết đường đi xe, nó chạy xuống tới Vũng Tàu rồi kêu cái ông xe ôm còn 100 ngàn, ông nói không biết gì nhân tu, chở tới gì nhân tu. Xong cuối cùng ông chở tới Bà Rịa, ông sang cho xe buýt. Chú phải năn nỉ cái ông đó là chú cho cháu xin 10 ngàn đi. Ông nói trả tôi rồi còn xin chi, nó để lỡ có gì có tiền gọi điện thoại. Khờ tới cái mức vậy đó quý vị. Nó rồi cái đi xe buýt đi tới trước đầu đường Nhạn Hạnh, rồi bắt đầu mới gọi điện thoại vô chùa, rồi mới biết, rồi bắt đầu chùa mới chạy ra đón chú vô. Ngài vô chùa ngơ ngác, mới 15-16 tuổi, dễ thương vô cùng. Nhưng bây giờ thì chú dễ thương hơn, dễ thương lắm, mà mỗi lần gặp lại thầy muốn xa nước mắt. Những người đệ tử thơ ngay như vậy. lần lượt bị xã hội phong hóa, đi học rồi tự cho mình học là sẽ có thể làm được nhiều chuyện. Nhưng chú quên một điều, có làm bao nhiêu chuyện trên cuộc đời này nhưng không quan trọng bằng giữ tâm ban đầu. Có tu thành cái đạo gì đi chăng nữa, thành một bậc đại trưởng lão đi chăng nữa, mà bỏ mất tâm ban đầu coi như đời tu đó là con số không. Tại vì tâm ban đầu là tâm gì? Tâm Bồ Đề, đúng rồi, con nói đúng. Trong kinh Trường A Hàm và kinh Quan Nghiêm nói, Đức Phật dạy tu tập rời tâm Bồ Đề trong chốc lát, tất cả các Phật sự biến thành ma sự. Cho nên bỏ tâm này là thua, thua liền tức khắc. Thì ở đây thầy muốn thưa với lại quý vị rằng, tâm Bồ Đề của Rivetta rất là mạnh. Một cậu bé 7 tuổi băng mình chạy trong rừng. Mà quý vị biết rừng của Ấn Độ là bao nhiêu thú dữ, cọp, sói, sư tử, rắn độc. Chú không sợ, chú chỉ nhắm hướng Tây, hướng về rừng Sim Gai để tìm một nơi che chở cho mình, để kéo mình ra khỏi cuộc đời đang bị chi phối bởi già, bệnh và chết. Chú ngộ ra được điều này khi chú đang ngồi trên cái kiệu xe cùng với lại cô dâu vị hôn thê của mình trở về nhà. Chú biết anh của mình, chị của mình là những người đúng đắn và có suy nghĩ chính xác, cho nên đã rời xa trước cái cõi đời giả tạm này. Cho nên chú nghĩ là phải đi nhanh, còn không sẽ không kịp. Thì thưa với lại quý vị, khi mà Rivetta tới nơi, chạy vào trong rừng, thì Rivetta gặp được các vị đại đức. Rivetta mừng lắm, mới quỳ xuống thưa bạch các đại đức: xin đại đức hãy cho con được xuất gia, hãy thâu nhận con vào ở trong tăng chúng. Thì lúc bấy giờ có một trưởng lão mới nói: này cậu bé, với những trang sức quý giá và y phục đẹp đẽ ở trên người của cậu, tôi biết chắc cậu là con của dòng dõi quyền quý. Nếu không phải là vương tử thì cũng là công tôn. Thì làm sao chúng tôi ở khu rừng Sim Ga này dám nhận chú vào đây khi chưa có sự đồng ý của cha mẹ? Thứ hai, ở đây là nơi tu khổ hạnh. Chúng tôi đi khất thực, chúng tôi sống dưới gốc cây, chúng tôi ngồi thiền giữa mưa gió, chúng tôi đối diện với lại rắn độc, thú dữ, lạnh chúng tôi không có chăn ấm, trời nóng chúng tôi không có quạt. Tất cả chúng tôi đều sống giữa trời giữa đất, chỉ có một cái tâm thôi: chú là con nhà quý tộc, làm sao tôi có thể nhận chú được? Lúc bây giờ Rivetta mới khẩn thiết, mới thưa bạch chư đại đức: thưa các ngài, con là em út của trưởng lão Ubatissa. Thì quý vị biết các vị đại đức tu ở rừng Sim Ga này chưa hề nghe tới cái tên Ubatissa, tại vì tôn giả Xá Lợi Phất ở nhà có tên là Ubatissa. Nhưng mà ngài rất là giỏi, cho nên người ta lấy tên của cái ngôi làng đó đặt cho tôn giả Xá Lợi Phất, là quý vị biết một cái danh dự lớn. Thì mấy đại đức này đâu có biết Ubatissa là ai, cho nên mới hỏi: Ubatissa là ai vậy? Thì Rivetta mới nói: thưa chư đại đức, bạch quý ngài, Ubatissa là tên của anh trai con khi còn ở nhà. Từ khi xuất gia đến nay, người ta không gọi anh trai con là Ubatissa nữa, mà gọi là Xá Lợi Phất. Khi nghe tới ba chữ Xá Lợi Phất, các vị trưởng lão này thất kinh đồng đứng dậy. Đang ngồi mà, mấy vị này đang ngồi, thì Rivetta quỳ ở phía trước để thưa chuyện. Nhưng mà khi nghe tới ba chữ Xá Lợi Phất, tất cả đều đồng loạt đứng lên, vì họ nhớ tới cái lời quỷ thác của tôn giả Xá Lợi Phất, là một vị đại trưởng lão, bậc tướng quân ở trong chánh pháp, thay Đức Phật đi giáo hóa các nơi mà. Cho nên tất cả các đại đức giật mình đứng dậy, ngạc nhiên hỏi: sao? đúng có phải chú là em trai của trưởng lão Xá Lợi Phất hay không? Tại vì các vị này đâu có gì làm bằng chứng đâu, cho nên vẫn còn nghi ngờ. Rivata mới thưa: dạ thưa các ngài, đúng vậy, anh trai của con là Xá Lợi Phất, xuất thân trong gia đình trưởng lão Bà La Môn, ở tại làng Ubatissa. Con và anh con đều do mẹ Sari sanh ra. Một ngôi làng ở phía đông, cách đây mấy mươi dặm và khoảng nửa ngày đường. Thì lúc bấy giờ các trưởng lão nghe như thế mới biết là chính xác. Tại vì các vị trưởng lão ở trong rừng Simga này biết tôn giả Xá Lợi Phất xuất thân từ một ngôi làng ở phía đông khu rừng này, cách đây nửa ngày đường, mấy mươi dặm. Nhưng mà đâu có từng đến nhà đâu, đâu có biết. Khi nghe cái chú Rivata này kể như vậy, thì các vị đại đức ở trong rừng Simga mới xác quyết rằng đúng rồi, không cần gì phải hoài nghi nữa. Này chú bé, trưởng lão Xá Lợi Phất đã có từng đến đây và căn dặn chúng tôi chờ cậu đến để làm lễ xuất gia cho cậu. Ngài là anh cả của chúng tôi và cũng là thầy giáo thọ của tôi. Ngài Xá Lợi Phất là mặt trời, là mặt trăng soi đường chúng tôi đi cả ban ngày lẫn ban đêm giữa con đường đau khổ này. Chúng tôi là những người ngưỡng mộ và tôn kính đại trưởng lão Xá Lợi Phất nhất. Lúc bây giờ Rivata yên tâm khi nghe cái lời xác nhận của các vị đại trưởng lão rồi. Thì Rivata lúc đó tự thay đổi y phục của mình, những tư trang quý giá Rivata tháo ra bỏ lại ở ngoài bìa rừng và khoác vào trong mình một chiếc áo đơn giản. Và lúc đó các thầy tỳ kheo nhóm lại chính thức làm lễ thế pháp xuất gia truyền xa di giới cho Rivata. Rivata trở thành chú tiểu nhỏ tuổi nhất trong tăng đoàn lúc bây giờ, 7 tuổi. Thì 30 vị tỳ kheo này mới cử ra một thầy tỳ kheo đi về Kỳ Viên Tinh Xá để báo tin cho tôn giả Xá Lợi Phất rằng em trai út của ngài Rivata đã đến rừng Sim Gai và đã được xuất gia làm sa di. Thưa quý vị, khi mà tin này được loan báo đến Kỳ Viên Tinh Xá thì tôn giả Xá Lợi Phất mừng lắm, cho nên mới tới xin phép Đức Phật cho được đi thăm em của mình. Thì lúc bấy giờ Đức Phật cản lại, Đức Phật mới nói: này Xá Lợi Phất, bây giờ chưa phải lúc, con hãy đợi thêm một thời gian nữa. Thì trong lúc đó thì tôn giả Xá Lợi Phất nghe lời Đức Thế Tôn không bàn về vấn đề đi thăm Rivata ở rừng Sim Gai. Thì Rivata tự nghĩ, nếu mà ta tiếp tục trú ngụ ở đây thì chỉ một ngày thôi, trước sau gì gia nhân ở trong tộc họ cũng sẽ tìm thấy. Tại vì cách có một nửa ngày đường, có mấy mươi dặm là nó không có xa. Rivata thông minh lắm, cho nên bèn xin các cái vị này, các vị trưởng lão này, cho chỉ cho một cái đề, một cái pháp để làm cái phép quán tưởng, tức là một cái đề mục để quán tưởng tu tập. Tức là Rivata rất là thích tu thiền, xin một cái đề mục thiền quán từ các vị trưởng lão. Rồi Rivata mang y bát chuẩn bị cho một chuyến đi xa 30 dặm đường. Chú đi tới một khu rừng Sim Gai xa hơn, cách ở đó 30 dặm, một mình ở trong khu rừng Sim Gai đó. Rivata ở suốt ở trong khu rừng Sim Gai một mình đúng 3 tháng. Quý vị thấy quả là can đảm và dũng mãnh vô cùng. Các vị trưởng lão can ngăn, thì Rivata nói: con xin lại tạ các đại đức, nhưng con ở đây một ngày thì sẽ phiền phức đến với các đại đức. Tại vì con biết mẹ của con con biết tánh của bà và con biết nỗi phẫn uất của bà khi bà nhìn anh của con. Thì con cũng không ngoại lệ đâu, con còn nhỏ lắm, cho nên chỉ có cách duy nhất con sẽ rời xa các ngài, con mới được bình yên và các ngài cũng được bình yên. Quý vị biết 30 vị đại đức tu ở khu rừng này chưa chứng quả, cho nên rất ngậm ngùi và rất đau buồn khi phải tiễn Rivata, và họ đề nghị là phải cử người cùng với đi cùng với Rivata để mà đi tới đó để cùng giúp cho Rivata tu tập, nhưng Rivata từ chối hết vì Rivata một mình đi trong nước mắt của 30 vị đại đức. Thương quá, nếu đó là con mình, là cháu mình, ai dám cho đi một mình ôm một cái bình bát? Giang hồ hiểm ác quá, phải không quý vị? Quý vị dám đi một mình không? Già rồi còn không dám đi kìa, đừng có nói làm chi mà trẻ. Thầy nhiều khi thầy còn không dám đi nữa. Thiệt, đi lãng quạng nó vớt mình hay sao? Phải nói thầy ngưỡng mộ Saji Rivata, 7 tuổi thôi, ôm bình bát một mình rời khỏi đại chúng ở tại khu rừng này, đi tiếp 30 dặm tới khu rừng Sim Gai đó mà tu tập suốt trong 3 tháng mùa mưa. Quý vị biết, suốt 3 tháng đó Rivata không rời thiền định, mỗi ngày vẫn đi khất thực. Khất thực không được, đi nhặt trái cây về ăn, tiếp tục thiền quán và cuối cùng cũng chứng quả A-la-hán. Quá là tuyệt vời. Thầy trò mình tu tập cũng được vài ba bữa, phải không quý vị? Cũng lại Phật cũng quá trời, tụng kinh ăn chay niệm Phật, mà mình thì chỉ có nổi chứng chứ không có chứng quả. Mà mỗi lần nổi chứng lên là người ta né hết. Rivata ở 3 tháng trong một khu rừng Sim Gai một mình, đơn giản như thế, và trở thành bậc thắng trí của thượng nhân. Trong kinh gọi ngài là thắng trí thượng nhân, tức là chứng được quả A-la-hán. Thượng nhân tức là người cao nhất, thượng là lớn là cao, nhân là người, tức là cái bậc mà cao nhất. Mà thắng trí tức là trí tuệ thù thắng, đây là chỉ cho tuệ giải thoát hay là tuệ vô lậu. Thì chỉ có người chứng quả A-la-hán mới được gọi là thắng trí. Mình tu hoài mà mình không thành La-hán, có thành cũng thành La-làng, khổ thiệt. Xấu hổ quá. Mấy đứa con thích nghe không? Con có thích làm giống như chú tiểu Rivata không? Con có thích không? Thiệt không? Đứng lên đây thầy hỏi thăm con, qua đây, vô đây. Đứng lên. Vô đây. Trời ơi, tay đeo vòng nữa. Chắp tay lại. Chắp tay lại. Con tên gì?
Huỳnh Phan Nhân Nghĩ.
Nói gì cọc lót à. Dạ thưa thầy, con tên là Huỳnh Phan Nhân Nghĩa.
Dạ thưa thầy, con tên là Huỳnh Phan Nhân Nghĩa.
Con có muốn lớn lên con đi tu để chứng quả A-la-hán giống như chú tiểu Rivata không? Có không? Con có thích đi tu giống chú tiểu Rivata không?
Dạ thưa thầy.
Tức là con không có thích phải không? Con không thích đi tu phải không? Tại sao con không thích đi tu?
Con cứ nói thiệt cái suy nghĩ của con.
À, tại sao con không thích? Con không thích con đi tu? Tại vì con thích chơi game hơn đúng không? Tại sao con không thích đi tu? Con không nghe người ta hát hả? Đi tu sướng lắm đó, ngồi tụng kinh cái đầu rung rinh đó. Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm. Phải không con? Phải mà sao thì không chịu đi tu. Chứ giờ ước mơ của con lớn lên làm gì?
Làm bác sĩ.
Được rồi, thầy sẽ chúc mừng con. Hy vọng là sau này con làm bác sĩ.
Nhưng mà là bác sĩ chữa bệnh người ta chứ đừng có nuôi bệnh người ta nha không? Đó, nhớ không? Nhưng mà có tiền rồi á thì á, bố thí cho người ta thuốc luôn, khỏi có lấy tiền nha, chịu không? Nhưng mà đi vô chùa tu cũng làm bác sĩ được kìa. Thầy có mấy thầy bạn học xuất gia tu với thầy làm bác sĩ kìa. Nó người ta cũng đi tu bình thường, người ta cũng đi làm cho bệnh viện Chợ Rẫy nè, chứ khỏi nói đi đâu xa. Đó, thì vô chùa cũng làm bác sĩ được. Vậy con vừa làm tu sĩ vừa làm bác sĩ, con có chịu không?
Chịu.
Rồi, chúc mừng con. Đó, giờ phát nguyện nha. Thầy nói trước con nói sau. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi con nói theo thầy nè, để mình làm bác sĩ làm tu sĩ. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính bạch Đức Phật.
Kính bạch
Đức Phật. Con tên là.
Con tên là Huỳnh Phan Nhân Nghĩa.
Hôm nay xin phát nguyện.
Hôm nay xin phát nguyện.
Phát tâm tu tập.
Phát tâm tu tập.
Được làm bác sĩ.
Được làm bác sĩ.
Cũng là tu sĩ. Sao không nói? Mới nãy còn hứa mà. Thôi giờ nói lại. Được làm bác sĩ.
Được làm bác sĩ.
Giúp ích cho đời.
Giúp ích cho đời.
Cứu khổ cho người.
Cứu khổ cho người.
Làm lợi cho đạo.
Làm lợi cho đạo.
Mọi người thấy con.
Mọi người thấy con.
Đều phát tâm an lạc.
Đều phát tâm an lạc.
Giúp con tu tập.
Giúp con tu tập.
Đạt thành sở nguyện.
Đạt thành sở nguyện.
Nam Mô A Di Đà Lạt.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Rồi cảm ơn con. Thôi về chỗ. Có thế chứ. Tôi tưởng đâu phải đi Đà Lạt luôn chứ. Không có dễ gì mà được giống như Rivata đâu nha con. Thầy mơ còn không được đây nè con. Bao nhiêu người mơ không được. Quý vị thấy không? 7 tuổi xuất gia. Xuất gia sau 3 tháng chứng quả A-la-hán. Điều này các vị tu sĩ lớn còn chưa được. Những người tỳ kheo thời Đức Phật còn chưa được nữa. Không phải dễ đâu quý vị. Mà quý vị thấy năng lực này do đâu? Chính tự Rivata thiền quán mà chứng quả. Không có người thầy nào bên cạnh để hướng dẫn hết. Chỉ đưa ra một cái đề mục quán tưởng thôi mà chứng quả A-la-hán, chứng tỏ rằng năng lực tu tập của Rivata là bậc siêu siêu chúng, tức là vượt khỏi cả đại chúng. Cho nên là ở trong kinh khen ngợi Rivata thành tựu được mục đích của một sa môn phạm hạnh và cùng thành tựu được thắng trí thượng nhân. Thì khi nghe xong cái câu chuyện này, Đức Thế Tôn mới kêu Tôn giả Xá Lợi Phất, mới nói này Xá Lợi Phất, bây giờ đã đến lúc rồi, Như Lai và Thầy sẽ đi đến rừng Sim Gai thăm Rivata. Đường đến rừng Sim Gai diễn ra rất nhiều chuyện kỳ thú, và những gì xảy ra trong rừng Sim Gai còn kỳ thú hơn nữa. Thầy mệt quá con. Hẹn lần sau hay là nói tiếp? Thôi nói nốt cho rồi. Chưa chắc gì ngày mai thầy trò mình gặp lại nhau.
thầy sợ thầy mắc nợ. Thầy sợ lắm. Nợ một cái câu chuyện này mà đợi tới kiếp sau mà đem kiếm đủ gì mà để kể thầy cũng chết. Có gì tưởng tượng đi, kiếm ra 500-700 người ở đây mà biết ai ở đâu, người ở xứ Đông, người ở xứ Tây, người ở non đòi, người ở ngoại quốc. Rồi. Thôi thầy kiếm không có ra đâu, thôi bữa nay thầy trả nợ cho rồi. Thì khi Đức Thế Tôn quyết định cùng với lại Tôn giả Xá Lợi Phất đến thăm Sa Di La Hán Rivata tại rừng Sim Gai. Tin này được loan báo cho tất cả đại chúng ở tại Kỳ Viên Tinh Xá. Ai ta cũng hết mức, hết cái lòng mà ca ngợi tán thán Rivata. 7 tuổi chứng quả A-La-Hán mà chứng quả một mình trong khu rừng Sim Gai. Với 3 tháng liên tục tu tập thiền quán của mình. Nhưng mà bên cạnh đó, có những người không có chân chánh tu tập. Ngay cả thời Đức Phật, quý vị biết, vẫn có những kẻ rất là xấu. Họ bàn như thế này: tại sao những người khác đi tu mà Đức Thế Tôn không đến thăm, mà Rivata tại sao Đức Phật lại đi thăm? Tại vì Rivata là con của bà Sari, tại vì con của một đại gia đó. Mà phải kéo dây kéo dưa ra vậy mới được. Có nhiều người Phật tử đó tới chùa thầy, thầy tiếp bình thường thôi, ai tới thầy cũng tiếp bình thường. Vậy mà cũng có nhiều người đó xỉa xối thầy, nghe Việt Kiều cái con mắt sáng rực. Trời ơi, việc nào không chết, phải không quý vị? Đối với thầy, tất cả ai tới tìm thầy là Phật tử, không hơn không kém, không phân biệt, không khác gì hết á. Ai tới tìm thầy, thầy tiếp bình đẳng với nhau. Mà có nhiều người kỳ ghê quý vị biết không, cứ nói này nói kia, nói thấy Việt Kiều cái ra tiếp nồng hậu này kia, mà không biết thầy nồng hậu bao giờ không biết nữa. Nhiều khi cũng tức nữa quý vị biết không, mà thầy không cần phải đính chính, nhưng mà rõ ràng trong lòng mình nó bực. Ở đây mình không có nói dối được, có Phật chứng minh. Bực vô cùng mấy cái người nhiều chuyện, cho nên thầy thông cảm. Đức Phật cũng bị gán ghép vì Rivata là con của bà Sari, một đại gia, vì Rivata là em của đại trưởng lão Xá Lợi Phất, cho nên trong này có sự thiên vị rõ ràng. Khi Đức Phật quyết định mà đi tới thăm Rivata, thì lập tức trong tăng đoàn có một luồng dư luận của một số thầy bàn tán về cái chuyến đi này. Rivata là em của Xá Lợi Phất, cho nên rõ ràng là thiên vị. Thậm chí họ bàn tán như thế này: đợi xem, một chú Sa Di 7 tuổi ở cách xa bao nhiêu dặm đường như thế mà Đức Thế Tôn phải đích thân đi tới đó để viếng thăm, hẳn đây là một điều hy hữu. Mấy huynh đệ chờ xem nha. Có vẻ thấy nó chua cay ghê không? Xứ nào thời nào nó cũng có những con người ti tiện hết quý vị. Cho nên mình sống với những người này đó, thật sự mình cũng phiền não. Nhưng mà mình nên mở lòng ra, nếu không mình khó chịu lắm. Biết được cái ác tâm của một số thầy tỳ kheo này, cho nên Đức Phật chẳng nói gì hết, mà bảo Tôn giả Xá Lợi Phất là hãy tập hợp đại chúng lại rồi lên đường, đi ngay. Thì khi đến cái ngã ba đường, không biết đi đâu, không biết rẽ trái hay rẽ phải, thì Đức Phật mới hỏi Tôn giả Mục Kiền Liên là nên đi đường nào. Thì Tôn giả Mục Kiền Liên mới thưa với Đức Phật là: bạch Đức Thế Tôn, trước mặt là hai con đường dẫn tới khu rừng Sim Gai, nơi của Sa Di Rivata đang ở. Nhưng con đường tốt, được bảo vệ, có dân cư sinh sống đông đúc, thì nó dài 60 dặm. Và một con đường xấu, không có ai bảo vệ, có nhiều nguy hiểm của thú dữ và các giặc cướp. Nhưng đoạn đường này rút ngắn lại chỉ có 30 dặm. Thì Đức Thế Tôn chọn con đường nào? Ngài Mục Kiền Liên đang hỏi Đức Phật, tự nhiên quý vị giọt miệng vô trả lời. Quý vị biết Đức Phật mới hỏi như thế này:
một Kiền Liên. Hôm nay có thầy Sivali đi không? Quý vị có biết nhân vật Sivali là ai không? Hả? Sivali là một thánh tăng thời Đức Phật và được gọi là một tỳ kheo có phước báo lớn nhất thời Đức Phật. Người ta cúng dường cho Sivali nhiều hơn cúng dường cho Đức Phật. Cho nên thời bấy giờ người ta tôn Sivali là thần tài. Tất cả những người buôn bán đều để hình ảnh của trưởng lão Sivali để thờ. Bây giờ chúng ta thấy các nước mà theo Phật giáo Nam Tông đó, người ta đâu có thờ thần tài mà ta thờ ngài Sivali nè, là biểu tượng cho phước báo. Hôm chùa mình mà triển lãm xá lợi đó, có xá lợi của ngài Sivali đó. Tức là ngài Sivali là một thầy tỳ kheo có phước báo bậc nhất trong tăng đoàn thời Đức Phật. Ngài đi tới đâu là người ta cúng dường mà không có tưởng tượng được là sự cúng dường nó mất mùa hay là hạn hán hay đối khác, tới đâu người ta cũng cúng dường không thiếu. Chỉ cần có mặt Sivali thôi là người ta phát tâm, người ta cúng dường, có gì người ta cúng dường ở nấy à, đó, cúng dường nườm nượp vậy đó. Thầy Đức Phật mới hỏi ngài Mục Kiền Liên là hôm nay có thầy Sivali đi cùng không? Thì tôn giả Mục Kiền Liên mới thưa bạch Đức Thế Tôn, xin lỗi, lúc này Sivali chưa có thọ giới tỳ kheo, vẫn còn là một chú tiểu sa di, nhưng mà phước báo cũng lớn lắm. Thì lúc bấy giờ ngài Mục Kiền Liên mới thưa rằng bạch Đức Thế Tôn, hôm nay có mặt của sa di Sivali đi cùng với lại 500 vị tỳ kheo trong đoàn. Thì lúc bấy giờ Đức Phật mới nói được rồi, như vậy thầy trò mình chọn con đường ngắn nhất đến rừng Sim Gai. Tại vì có Sivali đi thì đoạn đường đó cho dù có thiếu phương tiện đi chăng nữa, người ta cũng sẽ cúng dường không thiếu sót. Quý vị đi 5 người, 10 người thì được, 50 người còn được. Đằng này 500 người, quý vị nghĩ coi, quý vị cúng dường cho 500 người ăn. Mà tỳ kheo hồi xưa là người ta ăn một ngày một lần, cho nên ăn nhiều lắm. Thỉnh thoảng thầy có đi tới những cái chùa mà Phật giáo Nguyên Thủy đó, thầy dự lễ, thầy thấy các sư ăn một cái bình bát lớn lắm quý vị. Thầy nghĩ là thầy phải ăn 3 ngày, 4 ngày nó mới hết cái bình bát đó. Tức là ít nhất cũng phải là 2 tô cơm lớn, tức là khoảng 5, 6, 7, 8 chén lớn đó, rồi thức ăn nữa. Tại vì các sư ăn ngày một lần cho nên ăn nhiều lắm. Mà quý vị nghĩ cúng dường cho 500 vị thì như thế nào? Cho nên lúc bấy giờ đó Đại Đức A Nan mới băn khoăn, mới thưa như thế này: kính bạch Đức Thế Tôn, con đường hoang vắng này con thấy không dễ dàng gì mà đi khất thực cho một chúng hội đông đúc 500 vị tỳ kheo như thế này. Tôn giả A Nan biết được cái sự việc, cho nên đưa ra để mà thỉnh ý Đức Thế Tôn tại sao lại chọn cái con đường không có thí chủ cúng dường, không có Phật tử thì có nước chết đói đó. Thì lúc bấy giờ Đức Phật mới nói: này A Nan, con đừng nên quá lo lắng như thế, sẽ có nhân, có duyên và có phước báo tự động sẽ đem đến cho chúng ta. Quả là con đường ngắn này thật hiểm trở, treo leo vất vả, nhưng ai đi trên đường cũng ngạc nhiên, con đường hôm nay lại trở nên bằng phẳng, phong quang, rợp bóng mát. Ai người ta cũng hoan hỷ hết khi người ta đi trên con đường rợp hoa phượng đỏ. Tại sao quý vị cười? Tưởng tượng ở Hải Phòng phải không? Biết đúng rồi, thầy thêm vô đó. Ấn Độ có hoa phượng nha quý vị, nhưng mà nó không có nhiều. Thì cứ cách một do tuần, đơn vị hồi xưa ta gọi là do tuần, do tuần này nó hơn một dặm quý vị. Thì có một căn nhà được dựng lên rộng thoáng mát để làm trạm dừng chân cho tăng đoàn ghé nghỉ ở đó. Và có những cư dân không biết ở đâu, họ tập trung về đó, ăn mặc rất là sang trọng, mang những mâm thực phẩm rất là quý giá, tỏa ngát hương thơm để chờ đón tăng đoàn cùng với Đức Phật đến và xớt bát. Và tất cả mọi người này đi tới đều có một cái tâm nho nhỏ nữa là chờ đảnh lễ Đức Thế Tôn cùng với lại Sa Di Sivali.
để cúng dường cho tăng đoàn và Sivali. Quý vị thấy uy tín của Sivali như thế nào? Quá lớn. Ai người ta cũng tin tưởng, tại vì chú tiểu Sa Di Sivali này đi khất thực mà tới nhà nào khất thực, ai xớt bát, người đó đều phát tài hết. Cho nên người ta đồn lên, ta đồn cái tin đó, hễ mà xớt bát cho Sivali là phát tài. Cũng vậy đó, giống như bây giờ người ta đang đồn, hãy ai chuyển khoản vô cho Duyên Tu là phát tài. Trắng trợn dễ sợ. Phát tài đâu, đây thấy tốn tài thì có, phải không quý vị? Mất bớt đi một phần thu nhập rồi. Người ta đồn với nhau, ngài Sivali mà được cúng dường ngài là phát tài hết. Cho nên là tất cả người ta tập trung những cái tuyến đường nào mà Sivali đi qua. Khi người ta hay tin ngài Sivali đi, người ta đều đi tới, người ta đón để người ta cúng dường hết đó quý vị. Saji Sivali lại bảo họ đến dân cúng dường Đức Thế Tôn và tăng chúng. Suốt 30 do tuần như thế, thì Đức Đạo Sư cùng với lại đại chúng tỳ kheo 500 người được nghỉ ngơi ở những ngôi nhà rất thoáng mát, và được tất cả các Phật tử đã chí thành dâng lên phẩm vật cúng dường suốt 30 do tuần trên đường về Sim Gai. Đây là một điều mà không ai có thể hiểu được, và Đại Đức A Nan là người mà có nhiều thắc mắc nhất. Khi đi đến khu rừng Sim Gai, Saji Rivata trang nghiêm, khoác y tề chỉnh ra phía trước đảnh lễ Đức Thế Tôn và đại chúng tăng. Thì mọi người đưa mắt nhìn quanh, họ không thấy được khu rừng Sim Gai nữa. Họ không nhìn thấy cái khu rừng này là gai nữa. Từ đằng xa thì thấy đây là khu rừng, rừng Sim Gai, cái cây sim mà chữ sim này là S-I-A-M, là cái cây sim này nó có nhiều gai lắm ở Ấn Độ. Vô trong khu rừng này là an toàn nhất, không có ai lùng sục gì trong này hết á. Rivata chọn khu rừng Sim Gai này để ẩn tu. Thì từ đằng xa đã nhìn thấy rừng Sim Gai, người ta ngại đi tới lắm. Nhưng mà khi mà Saji Rivata bước ra ngoài bìa rừng, quỳ xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn và tăng chúng, thì mọi người đưa mắt nhìn quanh, chẳng thấy đâu là rừng sim già có đầy gai gốc và hoang dã nữa, mà nơi đó sừng sững những ngôi tịnh thất rất đẹp, và trước mặt ngay trung tâm là hương thất bằng gỗ đàn hương đặc biệt dành cho Đức Thế Tôn. Tất cả đều rất đẹp, đẹp hơn cả những cung điện, dù nó được làm bằng những thứ đơn sơ. Vườn hoa cây cảnh cũng đẹp, ở đâu cũng đẹp, tiếng chim hót, rồi tiếng suối chảy, tiếng gió thổi qua những cái lá cây, nó phát ra những cái âm thanh rất là đặc biệt. Mọi người ngạc nhiên vô cùng. Chỉ trong một sát na, khu rừng Sim Gai biến mất, và thay vào đó là lầu các tịnh thất dành đúng cho 500 thầy tỳ kheo cùng với Đức Phật, không thiếu một chỗ nào. Và mỗi một cái thất như vậy là một cái tháp nhỏ. Mỗi một cái thất là một cái tháp, tại vì Ấn Độ người ta quen người ta xây tháp nó rải rác khắp trong khu rừng, mà trang trọng như nhau, bình đẳng như nhau, và có chỗ đi kinh hành, có chỗ tản mát, và có những dây leo và có hoa nở, và đặc biệt là có 500 khu vực dành cho ban ngày và cả ban đêm. Tức là 500 nơi để dành sinh hoạt ban ngày và 500 khu vực để dành, 500 cái thất để dành một cái khu vực sinh hoạt ban đêm, để cho chư tăng ngồi thiền được yên ổn, thời tiết thuận lợi. Cho nên tất cả 500 người này tỳ kheo đi theo tùy tùng với Đức Phật, không ngớt bàn tác chỉ trỏ. Lúc bấy giờ Tôn giả Xá Lợi Phất mới tới nắm tay em của mình Rivata. Tôn giả mới nói như thế này: hôm nay anh đến đây thăm em rất lấy làm mãn nguyện, em có biết không Rivata yêu quý. Quý vị thấy dễ thương không? Một vị tướng quân trong chánh pháp, đại trưởng lão Xá Lợi Phất, nhưng mà khi tới thăm em trai út của mình vẫn xưng anh và gọi bằng em, để cho nó có cái tình, có cái nghĩa. Quý vị thấy rất là dễ thương. Và Tôn giả Xá Lợi Phất biết được em mình đã chứng A-la-hán. Chỉ có những người chứng A-la-hán mới biết Rivata chứng quả. Còn các thầy tỳ kheo thì không có biết. Rivata kính cẩn nắm tay của anh mình và biết rằng mọi nhân, mọi duyên hôm nay mà có được chín mùi, tất cả đều nhờ vào ân đức và tấm lòng của người anh trai cao cả này. Nếu không có người anh trai nói cho mình nghe là đi đến rừng đó, khu rừng có những người tu hành đầu đà để tu tập, thì làm sao Rivata có được ngày hôm nay. Cho nên cảm kích vô cùng người anh trai này. Dù anh mình không thuyết pháp, không nói gì khuyến khích mình tu tập hết, nhưng mà chỉ thoáng qua Rivata đã hiểu được tấm lòng của anh mình dành cho mình trong cái cuộc đời này. Cho nên Rivata vui lắm, nắm tay anh mình cảm ơn, mới nói rằng hôm nay sở dĩ có được bao nhiêu nhân duyên thù thắng này đều nhờ anh, và sự nghiệp tu tập của em, con đường của em đi, tất cả đều nhờ anh cả, rất là cảm ơn anh. Thưa quý vị, Đức Thế Tôn cùng với lại tăng đoàn 500 người lưu lại ở đó mấy hôm. Đức Phật tán thán hạnh độc cư tu thiền định và khen ngợi những nỗ lực tinh tấn tu phạm hạnh của Sajirivata, và Đức Phật khuyên chư tăng là nên noi gương theo Rivata để hướng về điểm đích của mình trên con đường tu tập. Thì quý vị biết, ở trong tăng đoàn cũng có một số người họ cho rằng nó có sự sắp đặt. Có sự sắp đặt và đang lừa bịp mọi người ở cái khu rừng Sim Gai này. Làm gì mà có cái chuyện đó? Cho nên tất cả đều đã có sắp đặt hết rồi. Ở đây sự sắp đặt là trưởng lão Xá Lợi Phất và một số người để tôn Rivata lên. Và Đức Thế Tôn cũng thiên vị. Chứ làm gì một cái thằng nhóc này mà đạo hạnh gì, tu tập cái gì mà được như thế. Nhưng mà ở đây Đức Phật hết lòng khen ngợi Rivata. Cho nên có những người mà cái tâm không tốt, họ chợt tỉnh ra, họ ngộ ra được điều này, họ tự sám hối. Nhưng mà có một số người vẫn cho rằng đây là một ẩn số. Trong thời gian ở đó, Đức Phật và tăng chúng được số dân xa lạ đem đến mỗi ngày dâng cúng thực vật đầy đủ. Trước khi rời khu rừng Sim Gai, Đức Thế Tôn đã xóa tan mọi nghi ngờ ở trong tâm của đại chúng, và đặc biệt là những thầy có tâm xấu. Đức Phật nói như thế này: Này các tỳ kheo, suốt 30 do tuần và cả thời gian mấy ngày qua ở trong khu rừng này, Như Lai và các thầy được dâng cúng thực vật thượng vị đó, những trân phẩm này đều nhờ phước báo của một người thôi, đó là Sajisivali. Sự kiện hy hữu này các thầy phải thấy rõ để tăng trưởng đức tin chân chánh của mình vào ở trong chánh pháp. Hãy tu phước báo nhiều thì sẽ được cái quả báo sung túc về vật chất thức ăn, cho dù thầy ở giữa rừng vẫn có người đem tới cúng dường. Còn nếu không tu phước báo, dù ở giữa phồn hoa vẫn chết đói như thường. Chư tăng im lặng. Họ đã hiểu được lý do vì sao Đức Phật lên đường mà chọn một cái cuộc hành hương, một cái chuyến đi xa xôi như thế này để thăm Rivata, và biết rằng trong đó có Sivali. Ngài chọn một con đường hiểm trở, hẻo lánh, núi rừng, nhưng vì có Sivali rồi thì tất cả đều trở thành thuận lợi hết. Thì lúc bấy giờ có một thầy tỳ kheo mới ra trước quỳ trước đại chúng, hỏi Đức Phật như thế này: Kính bạch Đức Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì mà Sajisivali lại có phước báo thù thắng đến như vậy? Lúc bây giờ Đức Phật vén lên một cái bức màn quá khứ đã bị che lấp cho mọi người biết được nguyên nhân vì sao có một cái chuyện kỳ bí xảy ra gắn liền với cuộc đời của chú Sajisivali này. Này các tỳ kheo, cách đây 91 đại kiếp, vào thời của Đức Phật Tỳ Bà Thi,
Lúc bấy giờ có tỳ kheo là Sivali, vốn là một nông dân nghèo. Một hôm nọ, nông dân lấy được một ổ mật ong tươi. Thì ổ mật ong này có giá trị chỉ có mấy xu, nhưng mà người ta trả tới 1,000 đồng tiền vàng. Khi biết rằng họ mua mật ong này để cúng dường cho Đức Phật Tỳ Bà Thi, thì cái người nông dân này không bán. Quý vị nghĩ đi, một cái ổ mật ong nó có mấy xu mà bây giờ người ta mua mấy ngàn đồng tiền vàng để người ta cúng dường Đức Phật. Hồi xưa người ta hay cúng dường mật ong và đường phèn lên Đức Phật. Thì người nông dân này nghe tin như vậy thì không bán. Gặp thầy là thầy bán tuốt. Chứ sao không bán, cơ hội đâu đến 2 lần. Phải không quý vị là thương gia? Phải không? Trời ơi, thị trường béo bở. Mình phải chụp cơ hội liền chứ, cơ hội đâu có tới thêm lần thứ hai, phải không quý vị? Gặp thầy là thầy bán liền. Xin lỗi, 10 đồng tiền vàng thầy còn bán, huống chỉ là 1,000 đồng tiền vàng. Có mấy xu à mà mình đâu cần hét ra lửa đâu. Tự động nó đem tới, nó trả giá cho mình cao, nó trả tiền mình chứ mình đâu có mê hoặc ai, mình đâu có cắt cổ mổ họng ai, phải không quý vị? Phải không? Trời ơi, phải gì mà nó như cháo nếp vậy. Đây chính là điều mà mình khác xa Sivali, khác xa cái người nông dân này. Anh chàng nông dân này nhất định không bán, và anh ta đem mật ong đó đến cúng dường cho Đức Phật Tỳ Bà Thi cùng với tăng chúng và 68,000 vị tỳ kheo. 68,000 vị, quý vị biết nó đông lắm, nhiều lắm. Mà có một ổ mật ong mà cúng dường 68,000 vị, người giọt, chưa được giọt nữa. Phát tâm rộng lớn như thế, cho nên quý vị đừng có nghĩ vật phẩm vật nhiều hay ít. Quý vị đừng có nghĩ. Nhiều người đi tới cúng dường bó rau, nói con có một chút và thầy nhận. Thật ra đó không phải là vấn đề. Ở chùa thầy đó, nửa nải chuối còn chia được cho 30 thầy mà. Ăn không được trái thì chia nửa trái. Nửa trái không được chia 1/4, thì cũng ăn được, cũng đủ à. Nó chia ra được hết quý vị. Còn nếu thiếu nữa thì mấy thầy lớn nhịn để mấy thầy nhỏ ăn. Tại mấy thầy lớn ăn nhiều rồi. Chùa thầy là sòng phẳng lắm quý vị. Một ổ mật ong thôi, cúng dường Đức Phật Tỳ Bà Thi cùng với lại 68,000 tỳ kheo. Đức Phật mới nói, này các tỳ kheo, chính nhờ nhân đó, duyên đó mà trải qua vô lượng kiếp. Từ quá khứ đến nay, Sivali sinh ra ở đâu, quốc độ nào cũng đều sung mãn về vật thực, và trong giáo đoàn này không ai có phước báo bằng Sivali về phẩm vật cúng dường, ngay cả Như Lai. Chính Đức Phật thọ ký Sivali là người được phước báo đứng đầu, đệ nhất phước báo. Cho nên là các Phật tử người ta hay thờ ngài Sivali như thần tài đó. Cho nên Đức Phật tuyên bố là Sivali là người có phước báo sung mãn về vật thực hơn cả Như Lai. Ngay lúc đó Đức Phật mới căn dặn các thầy tỳ kheo như thế này: nếu sau này lỡ gặp mùa màng mà bị thất bát, hạn hán, đi qua các làng mạc xa xôi, đói kém mất mùa, các thầy nhớ tháp tùng với lại Sivali, dầu 5 vị, 10 vị hay là 100 vị, 1,000 vị hoặc hơn thế nữa cũng đều được no đủ. Thí chủ của Saji Sivali này ở khắp mọi nơi, không phải chỉ có loài người mà ngay cả chư thiên cũng là người từng thọ ơn của Sivali. Quý vị thấy đó, cái phước báo của ngài Sivali nó lớn như vậy đó. Im lặng một lát, Đức Thế Tôn mới đứng dậy, nắm tay Saji Rivata và nói rằng: đây là một hình ảnh rất hiếm có thời Đức Phật. Đức Phật đứng dậy nắm tay Rivata, cậu bé 7 tuổi, nhỏ xíu thôi. Quý vị tưởng tượng 7 tuổi thì bằng con mấy tuổi? Có 10 tuổi hả? Con mấy tuổi? Hơn 11, còn cái ông bác sĩ nãy mấy tuổi? Con mấy tuổi? Con 9 tuổi hả? Người ta 7 tuổi, người ta chứng A-la-hán rồi kìa. Quý vị nghĩ đi, một chú tiểu 7 tuổi cỡ này chứ mấy? Đắp y, quấn y sa di túm lại vậy. Hôm thầy đi Miến Điện thầy có chụp hình với một cái chú tiểu mà 2 tuổi đắp y dễ thương lắm, bởi vì nó cũng ôm mình bán nó đi khất thực, ta thấy nó dễ thương làm sao, ta bồng lên thấy nó thơm ngay làm sao, thầy ước gì đời sao mình được đi tu sớm vậy, mình ôm mình bác mà đi khất thực mà phải giống như Sivali kìa đó thì mới được. Thầy lúc bấy giờ Đức Thế Tôn mới đứng dậy mới nắm tay Saji Rivata, Đức Phật nói như thế này: thưa đại chúng tỳ kheo Rivata, chú Saji này là con trai của Như Lai, đứa con trai thù thắng của Như Lai. Các thầy có biết tại sao Như Lai yêu mến Rivata như vậy không? Nếu biết chuyện của Rivata thì ở trong các thầy nhất định ai cũng sẽ đem lòng yêu mến Rivata và nhất định sẽ đến thăm Rivata dù ở cách xa đến 1000 do tuần. Này các tỳ kheo, dù chỉ có 7 tuổi đầu thôi, Rivata đã bị ép lên xe hoa với một cô dâu xinh đẹp. Thế nhưng rước dâu sắp về đến nhà, Rivata đã tìm cách trốn đi, và chàng trai bé nhỏ trước mặt các thầy đây đã chịu nhịn đói nhịn khát một chặng đường dài băng rừng vượt suối mới đến được khu rừng của 30 thầy tỳ kheo tu hạnh Đầu Đà và quyết chí xuất gia. Ngày hôm nay Saji Rivata đã vội vã lên đường làm một cuộc bộ hành xa xăm hơn nữa, đến đây với y và bình bát an cư một mùa suốt 3 tháng mưa dầm lạnh đói và khát, mà từ nơi đó một cậu bé nhỏ chỉ biết khóc, biết ăn, biết đua đòi, nhưng Rivata là một cậu bé biết ngồi thiền. Hơn thế nữa, cậu là người đã chứng được thánh trí, là vị sa di nhỏ tuổi nhất chứng đạo quả A-la-hán trong giáo đoàn của Như Lai. Thưa quý vị, khi Đức Thế Tôn nói như thế thì 500 thầy tỳ kheo không ai dám nhúc nhích, vì biết Đức Thế Tôn đã nói thì chuyện này là sự thật, không hề sai, không có một cái gì lẫn lộn ở trong này hết. Rivata là chứng quả A-la-hán rồi, một chú tiểu sa di, và họ thầm thán phục một chú tiểu 7 tuổi đã từng lên xe qua và phải bỏ trốn chạy. Cái cuộc hôn nhân đó, một cái gia tài đó, một cái sự nghiệp đó, băng rừng băng suối trong đói lạnh tìm đi xuất gia đến với các vị tu hạnh Đầu Đà, không biết là ai, chỉ nghe anh mình căn dặn hãy đến khu rừng đó cách đây 30 dặm là Rivata phải đến, nhất định phải đến. Thế rồi cuối mùa mưa, Saji Rivata thành đạt được ý nguyện, thành tựu được A-la-hán, hương phòng của Như Lai và 500 chỗ cư ngụ thiền thất của các thầy tỳ kheo và những đoạn đường kinh hành cùng với mọi tiện nghi ăn ở khác dành cho ngày, dành cho đêm trong khu rừng này, tất cả đều nhờ đạo lực của Saji Rivata này mà biến hiện ra. Các thầy có thấy đây là một điều hy hữu nhất ở trần gian hay không? Đức Phật chỉ cho mọi người thấy rằng chỗ mình ở đây là ở trong khu rừng Sim Gai, nhưng nhờ đạo lực tu tập của Rivata mà tất cả nó biến thành lầu cát và đường đi bằng phẳng và những thiền thất, trong đó có hương thất của Đức Thế Tôn rất là đẹp. Một khu vực dành để sinh hoạt ban ngày, một khu vực dành sinh hoạt ban đêm cho 500 thầy tỳ kheo. Thì quý vị nghĩ cái này là một công trình vĩ đại, đâu phải là làm mà có được. Mà Đức Phật khẳng định đây là nhờ đạo lực tu tập của Rivata mà có được. Lúc bây giờ 500 thầy tỳ kheo chẳng ai bảo ai một điều nào, nhưng tất cả đồng thanh cất cao tiếng: lành thai, lành thai.
Bỗng dưng lúc đó, ở trên trời hoa rớt xuống trắng cả khu rừng Xiêm Gai, che lấp cả những lối đi, và bên cạnh đó lấp lánh ánh hào quang tỏa ra từ chú tiểu Sajivata, và nơi của chú đứng, đất, mặt đất chấn động 7 lần. Vị Sa Di Thánh Tăng Rivata là một vị Sa Di có thể nói rằng tu tập chứng quả rất nhanh so với các thầy tỳ kheo khác, và hiểu đạo sớm so với các thầy tỳ kheo khác, và lập được nhiều công hạnh đặc biệt nhất. Cho nên Đức Như Lai mới ân cần nắm tay và tuyên bố với mọi người: đây là con trai của Như Lai, đây là đứa con trai thù thắng của Như Lai. Lúc bấy giờ mọi người mới hiểu được ý của Đức Thế Tôn, xác định được rằng vì sao Ngài phải vượt 30 do tuần đến rừng Xiêm Ga này thăm Rivata. Thưa đại chúng, vị Sa Di Thánh Tăng Rivata này lớn lên đúng 20 tuổi, thọ đại giới tỳ kheo. Hai người anh trai lớn của Rivata đó là Upasena và Chunda, chúng ta hay gọi là Mahachunda, đều đã xuất gia sớm hơn và đắc quả A-la-hán trước ngài lâu. Bây giờ đã trở thành các bậc đại trưởng lão, thanh tịnh, uy tín. Và ba người chị của Rivata, tất cả đều là những người đệ tử và tu tập chứng quả. Và chính đại đức Rivata cũng là những người, cũng là một người mà được tất cả những chị em của mình kính mến, đặc biệt đó là Tỳ Kheo Ni Kala Upakala và Sisabakala. Tất cả những người này, anh em của tôn giả Xá Lợi Phất, 7 vị đều trở thành những đệ tử lớn của Đức Phật, chứng thánh quả A-la-hán. Và những người cháu trong dòng họ cũng nghe tin này và phát tâm xuất gia tu hành tốt đẹp. Chỉ còn lại một mình bà Sa-ri cô đơn buồn tuổi giữa một lâu đài và khối tài sản kết xù. Tôn giả Xá Lợi Phất dường như đã chu toàn cái bổn phận của mình đối với gia đình quyến thuộc bằng hữu, nhưng ngài vẫn còn canh cánh trong lòng, đó là nỗi thương nhớ mẹ già cô đơn, vẫn còn theo ngoại đạo, vẫn còn những tà kiến, vẫn còn căm ghét Đức Phật và tăng đoàn. Bà không có đức tin với Đức Phật mà tin vào những ngoại đạo tà giáo, cho nên ngài đau lòng vô cùng, không có cách nào để chuyển hóa được mẹ của mình. Dù ngài là bậc tướng quân trong chánh pháp cùng với 6 đứa em của mình chứng quả A-la-hán, nhưng không hề làm cho mẹ của mình thay đổi tâm tính. Cho nên ngài chỉ còn một cách, đó là chọn những giây phút cuối cùng của đời mình, xin phép Đức Thế Tôn quay trở lại căn nhà mà ngài được sinh ra để thăm mẹ già, và chết ở trong căn nhà đó để giúp cho bà mẹ của mình phát tâm. Và việc đó đã trở thành hiện thực. Khi tôn giả Xá Lợi Phất đã nhập diệt, Sa Di Quân Đầu là thị giả về báo tin, thì bấy giờ Đức Phật đã ra lệnh cùng với lại bao nhiêu tỳ kheo. Lúc đó Đức Phật không đi, nhưng cử các vị thánh đệ tử lớn cùng đi tới để làm lễ trà tỳ cho tôn giả Xá Lợi Phất. Trước khi chư tăng tới thì bà Sa Ri bà rất là buồn, vì bà không ngờ được một điều, con của bà về thăm bà lại ra đi xa cách biển biệt. Thà là những lần trước nó về thăm chốc lát rồi nó đi xong nó trở lại, nhưng lần này nó về nó ở luôn với mình, nhưng nó lại ra đi mãi mãi. Bà buồn quá, bà đau xót quá. Thì suốt cả đêm đó nhà bà tỏa sáng, thì bà thấy ở phương xa những cái ánh sáng còn chói lọi hơn, từng đoàn người ăn mặc rất đẹp đẽ, thanh tao, có tiếng nói ngọt ngào đi tới quỳ gối đảnh lễ con của bà. Bà hỏi ai, những người đó họ xưng họ ở cảnh giới này, cảnh giới khác, từ ở quốc độ này, quốc độ khác, toàn là những cảnh giới cao của cõi trời. Đặc biệt có một phái đoàn mà sáng rực cả khu rừng đó, cả cái làng đó, đứng đầu là một cái vị vua đẹp mà bà chưa bao giờ thấy ai đẹp.
như thế, mà cúi xuống quỳ đảnh lễ và khóc than rồi rải hoa cúng dường. Bà hỏi ngài là ai thì người đó xưng là Đại Phạm Thiên Vương. Bà mới suy nghĩ, Đại Phạm Thiên Vương còn tới quỳ lại con mình, vậy mà mình không tin con mình đi tin cái ông này. Từ đó bà mới hiểu ra một điều, con bà là người tuyệt vời hơn cả những tà ma ngoại đạo và tôn giáo bà đang tôn thờ. Và đặc biệt đó là Đại Phạm Thiên Vương. Vì chính Đại Phạm Thiên Vương bà thờ bấy lâu, bà mong không gặp, mà bây giờ đi tới để lại xác con bà. Cho nên bà ngay nơi đó hiểu được rằng con bà là một bậc thầy trong các bậc thầy dạy chư tăng thời Đức Phật. Từ đó bà mới có cái thiện tâm đối với tăng chúng, và lần lượt các vị thánh đệ tử đi tới để mà làm lễ trà tì cho tôn giả Xá Lợi Phất, bà ân cần tiếp đón, cúng dường, đảnh lễ, ngợi khen và cảm nhận được cái chất đạo nơi đó bà phát tâm thanh tịnh và xin quy y Tam Bảo chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng. Rừng Sim Gai đã trở thành quá khứ. Con đường đi đến rừng Sim Gai sẽ xa dịu vợi đối với những ai không có thiện tâm. Cho nên nhất định thầy trò mình cứ mơ một lần trong cuộc đời này, để sau không còn mơ nữa, là khởi thiện tâm để mình có thể tìm đến được rừng Sim Gai giữa cõi trần đau khổ này, vì nơi đó có đạo lý rất tuyệt vời từ những con người biết bỏ lại sau lưng những tham chấp về vật chất, về ái tình, về của cải, những con người ngộ được vô thường, những con người hiểu nhân quả qua cuộc đời sáng lạng và chói ngời của Sa Di Thánh Tăng Rivata. Vâng, xin chúc quý vị được thành tựu.
Để con đứng này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh nay đều trọn thành Phật đạo.
Kính bạch chư tôn đức, kính thưa tất cả quý Phật tử xa gần, kể từ ngày chúng con đặt chân lên mảnh đất Lộc An này đến nay đã là 3 năm 4 tháng. Suốt chặng đường qua, từ cột mốc ấy, chúng con đã đón nhận biết bao nhiêu là ân tình. Điều mà chúng con không bao giờ quên được đó là ngày nào tại viện chuyên tu của chúng con cũng đón nhận tất cả những sự quan tâm lo lắng của chư tôn đức và các Phật tử xa gần, từ những cuộc điện thoại hỏi thăm cho đến những bịch gạo đầy nghĩa tình, những trái mướp, củ khoai, những thứ hết sức là đơn sơ đó, nhưng nó gắn liền bao nhiêu trăn trở, ưu tư của chư tôn đức dành cho chúng con. Chúng con cảm thấy hạnh phúc biết bao khi biết Phật sự lớn lao này đường trước vẫn còn nhiều chông gai, nhưng chúng con tự tin và hạnh phúc ở chỗ ân tình của chư tôn đức và quý Phật tử dành cho chúng con còn đó và còn mãi.
Thật không thể nói hết bằng lời, cũng không thể tính được giá trị của những ân tình. Thay mặt cho chư tăng và Phật tử của viện chuyên tu, chúng con xin được bày tỏ niềm cảm kích và lời khắc cốt ghi tâm mọi sự đóng góp tinh thần, vật chất của chư tôn đức tăng ni và đại chúng Phật tử xa gần cho công trình xây dựng viện chuyên tu trong suốt thời gian qua. Chúng con dẫu biết rằng giữa trùng trùng duyên khởi, chút nhân duyên giả hợp cõi hồng trần quyển mộng này có đáng kể gì. Nhưng nếu không có sự đóng góp chung tay của chư vị thì viện chiên tu mới ở Lộc An đã không thể có được như ngày hôm nay, dù đó chỉ là bước sơ khởi. Chỉ tiếc một điều, duyên không thuận theo lòng người. Dù chúng con đã cố gắng hết lòng, nhưng do một số nguyên nhân khách quan về thủ tục hành chánh, cho đến nay Phật sự lớn này vẫn còn nhiều trắc trở, chưa thể khởi công như dự kiến được. Điều này đã mang lại những nỗi lo âu cho chúng con, cũng như những người âm thầm phía sau ủng hộ chúng con trong suốt thời gian qua trên chặng đường gian khổ, để có được cơ ngơi mới thuận lợi cho những người học Phật ở tương lai. Trong những nguyên nhân làm chậm tiến độ công trình, có nguyên nhân chủ quan là chúng con cùng với lại đại chúng tăng của viện chiên tu đã hợp mặt và có sự thay đổi về mặt kiến trúc trên diện tích sử dụng. Từ dự kiến ban đầu chỉ là một ngôi già lam đơn sơ đáp ứng nhu cầu cho một ít chư tăng và Phật tử gần nơi đây để tu tập, nhưng trước sự ủng hộ của tất cả mọi người và hiện tại nhu cầu tu học của tăng tín đồ Phật tử khắp nơi càng đông, cho nên kiến trúc của viện chiên tu mới đã có một sự thay đổi lớn về mặt kết cấu và tổ chức xây dựng lại như một trung tâm tu học và truyền thừa chánh pháp, đào tạo tăng tài, giữ gìn phạm hạnh, có năng lực để phát khởi tín tâm cho tất cả Phật tử, từ đó phát sinh tuệ giác, xây dựng một mô hình đời sống mới an lạc, hạnh phúc trên nền tảng giáo lý của Đức Phật. Dường như có sự mật thùy gia hộ của chư Phật, chư Bồ Tát trong mười phương, và nhất là sự quan tâm của chư Tôn Đức cũng như các Phật tử gần xa, cho nên mọi vướng mắc đã dần dần được tháo gỡ. Hôm nay, công trình kiến tạo viện chiên tu ở Lộc An, Đồng Nai, tất cả đều đã vào tư thế sẵn sàng, chuẩn bị cho một giai đoạn mới chính thức khởi công xây dựng. Thiết kế, phối cảnh, tất cả dường như đã hoàn tất. Phần còn lại đó là sự trợ duyên, giúp sức về tinh thần cũng như vật chất của chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử, để chúng con có thêm thiện duyên mà chuẩn bị cho lễ đặt đá, đắp nền móng phát khởi cho một công trình tu tập của Phật giáo ra đời tại đất Lộc An này. Một lần nữa, xin thay mặt cho đại chúng tăng của viện chuyên tu và tất cả chư Phật tử ở nơi mảnh đất đầy tình người này, chúng con xin được kính đến quý chư Tôn Đức Tăng Ni lời tri ân chân thành của người học Phật, và xin cảm niệm ân tình của tất cả quý Phật tử xa gần đã phát tâm hỗ trợ cho công trình. Đồng thời, chúng con cũng xin thay mặt cho Phật tử viện chuyên tu mong mỏi được đón nhận sự quan tâm, động viên, hỗ trợ và tiếp sức chia sẻ của chư Tôn Đức Tăng Ni và chư Phật tử để giúp cho công trình xây dựng của viện chuyên tu mới với những tâm nguyện hoàn toàn trên nền tảng Hoằng Dương Chánh Pháp lợi lạc hoằng sanh. Chúng con hy vọng thay nơi đây sẽ là một điểm khởi đầu cho ngàn năm diệu pháp mưa bay. Mong tất cả mọi người được gọi nhuần trong ân đức của chư Phật và sự ngọt ngào của giáo pháp Đức Thích Ca Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.